Như vậy bữa nay cái bài pháp, sáng nay là bài pháp thứ tư phải không quý vị? Đúng rồi. Thứ tư rồi. Yeah. À, bữa nay là 9 giờ 7 giờ sáng ngày 9 tháng 5 2016, bài pháp thứ tư ở tại làng Di Đà Indio. Mời quý vị chắp tay để niệm danh hiệu Đức Bổn Sư và để thầy thuyết pháp. Nam mô Bổn Sư
tức quá, bắt đầu ổng
ngày xưa bên đó người ta không có kinh mà cái kiểu như mình mà kinh nhỏ vậy mà người ta viết ở trên những cái lá cuốn vợ thì ông chỉ có trên những bộ tre đó, viết trên những cái thẻ tre và ông phải gắn bộ kinh Kim Cang đi từ cái chùa Kim Cang đi xuống cái chùa Long Đàm để mà hỏi tội cái thằng cha già Long Đàm này dám còn ngã mạng. Đức Phật phải tu ba a tăng kỳ kiếp, Đức Phật phải làm bao nhiêu hạnh nguyện Bồ Tát mới thành Phật, mà cha này nó mới nói là quy y tròn một niệm rồi ông đố đệ tử giết sạch nghiệp ba kỳ cho tụi con quy y hoài sao tụi con giết sạch, rồi đệ tử nó tức quá không vậy chứ hòa thượng giết sạch cho ta giết rồi ta với Phật không khác, ta không còn đội địa ngục nữa, ta cũng không có còn bị luân hồi sinh tử nữa. Thì ông hòa thượng Kim Cang ông gánh một bộ kinh mà gánh đó, gánh hai cái đầu gánh lớn thì ông đi về khoảng 17 ngày đường đói quá thì ông tới núi của chùa Long Đàm. Thì dưới đó có một cái người đệ tử của bà Long Đàm, ông Long Đàm. Thì sáng đó là ngày đói quá, ngày đi tới mờ sáng thì thấy có một cây quán tóc bên đường mà lão đang quạt lửa cho cái nồi cháo để mà ăn sáng. Thì bà lão thì bà nấu cháo đậu chay cho chư tăng ni mà Phật tử đến thì hàng ngày người ta lên thì nghe ngài Long Đàm thuyết pháp rất là đông và người đến là ăn điểm tâm. Thì ông vô tới nơi thì cái bà bán cháo bà hỏi vậy chứ thưa hòa thượng ngài từ đâu đến, ông nói ta là từ núi Kim Cang đó. Cái bà nói dạ như vậy thì chẳng hay và hòa thượng gánh cái gì mà nhiều quá vậy, có phải là gánh đồ ăn để lên mà cúng dường cho sư phụ con không? Ông nói ta gánh kim cang hỏi vậy chứ hòa thượng gánh nước Kim Cang lên làm gì, đi ta hạ hỏi tội cái thằng sư phụ của cô đó thì dám ngã mạng. Đức Phật tu ba tăng thì kiếp mới thành Phật mà nó dám nói nó là quy y tròn một niệm dứt sạch nghiệp trước của ba đời, ba kỳ là ba đời đó, quá khứ hiện tại vậy ra. Thành ra lúc đó là bà lão bà muốn tụi cháu ra bà nói con thì con đệ tử con không có dám nói là hòa thượng con sư phụ con là ngài Long Đàm đúng hay là hòa thượng Kim Cang là đúng, nhưng mà con học con biết là hòa thượng Long Đàm có giả kim Kim Cang, mặc dù hòa thượng con không có chuyên nghiệp về Kim Cang mà giờ con nghe nói ngài là cái người nổi tiếng lâu nay, con nghe danh hòa thượng Kim Cang mà giờ mới được thấy cái lần này gánh là gánh nhiều tại gánh Kim Cang, tại gánh nguyên bộ kinh lên để mà ta dùng Kim Cang này ta đấu với thằng cha Long Đàm để cho nó bỏ cái tật ngã mạng, mà nó nói không xong là ta lấy luôn cái núi này luôn, ta nói cái núi này ta làm cái chỗ để mà ta truyền bá cái dòng pháp Kim Cang. Thì lúc đó bà nói vậy con thì không biết, nhưng mà con nghe hòa thượng con cũng có giảng Kim Cang nhưng mà ông giảng sơ sơ thôi, nhưng mà có cái chỗ con chưa hiểu thì bữa nay con gặp được cái người mà chuyên môn dịch Kim Cang thì con xin ngài hỏi câu. Trong Kim Cang có nói là tâm quá khứ bất khả đắc, tâm hiện tại bất khả đắc, tâm tương lai bất khả đắc, vậy hòa thượng dùng cái tâm nào để ăn cháo đi để điểm tâm sáng đi? Thì bà này bà hỏi câu cái ông thiền sư bây giờ lúc đó là Đức Sơn còn có tên là Kim Cang, ông đổ mồ hôi hột. Thì nó bây giờ hòa thượng mà nói xong câu này thì mới được ăn tô cháo, không nói xong câu này thì mời hòa thượng đi về. Tại vì con là đệ tử của ngài Long Đàm mà con hỏi hòa thượng còn không khai thị được thì làm sao mà dám đấu với sư phụ con, đúng không? Thì ông thiền sư Kim Cang này ông nhục ký ông tiêu hết rồi. Quý vị có hiểu thì nói không? Cũng như bây giờ tôi hỏi quý vị, chút nữa mình đi ăn sáng phải không quý vị? Mà cái thân này khi mà chết rồi có ăn sáng được không? Như vậy cái gì ăn, cái gì điều khiển cái thân này đi ăn? Cái tâm, phải không? Mà cái tâm nào ăn đây? Cái tâm quá khứ thì nó đã đi qua rồi, mà tâm hiện tại thì quý vị mới lấy cái đồng hồ quý vị chia. Một giờ thì có 60 phút, một phút thì có 60 giây, một giây thì nó có 3600 sát na, mà từng nó chia riết là tới cái đơn vị nhỏ nhất là nguyên tử nữa, thì nó không có ngừng. Bởi vì chia thời gian mà chia như vậy nữa thì nó đứng liên tục, đâu có gì hiện tại đâu. Quý vị cái đồng hồ không? Nếu quý vị tính ra từng phút đó, từng giờ thế đâu, mà chia ra từng phút thì thấy nó ngắn, mà chia ra từng giây, rồi trong một giây nó chia tới cái sát na. Một sát na là rất nhỏ lắm, đơn vị cái Phật nói là một sát na là 3000 của lấy một giây chia ra 3000 là một chia nữa. Thì như vậy nó đâu có ngừng đâu. Hả? Cái đồng hồ như thấy vậy, cái những cái bộ phận trong đó nó liên tục nó tăng. Thì làm sao mà ông nói lấy cái gì để làm tâm hiện tại đây? Hiện tại mà lấy một thời gian là một phút, một giây, chứ còn chia ra nữa là không còn hiện tại, nó có hiểu thầy nói không? Do đó, về toán học không có cái hiện tại. và tương lai thì chưa đến, quá khứ nhưng quá thành ra cái đó. Bởi vậy khi mà hiểu đạo rồi, cái chỗ này á, đưa một cái vòng tròn lên hỏi cái điểm nào điểm khởi đầu, trong 360 độ cái độ nào là cái độ không có đầu, rồi hỏi trong bốn mùa xuân hạ thu đông, mùa nào là mùa bắt đầu của quả địa cầu hả? Chúng ta có trả lời được không? Trong sanh lão bệnh tử cái nào bắt đầu? Ngày hôm nay là cái ông già thể tấm, là ông già, già của ông chết, ông không về công việc làm, ông tháng làm con bé, con bé quen quen khóc trở lại. Quý vị thấy rõ không? Con gà và cái trứng, cái nào có trứng? Bởi vì Phật mới dùng cái danh từ là không thể nói được vô lời. Bởi vì bây giờ gì? Vô thủy vô chung, hiểu chưa quý vị? Thành ra khi bây giờ trong cái debate này đó, là một Phật tử ở Việt Nam họ đặt ra cái chuyện này, thì tôi chưa nói chuyện kế tiếp, mà tôi chỉ nói chuyện tại cái núi này hả? Tại sao lúc đó là cái ông thiền sư mà Kim Cang, ông một tay ngã mạng, một quả hòa thượng nổi tiếng gì giáo Kim Cang, ông rụng rời, ông trả lời trong đường bào và bán cháo đệ tử của Đông Đà, thì ông mới móc tiền ra, ông nói cho bây giờ không ăn cũng phải trả, tại vì tôi trả lời không được câu này tôi cũng phải trả. Thì cái bà kia nói vậy, con nói vậy với con thử hòa thượng thôi, chứ con không có dám ngã mạng thưa hòa thượng, ăn tôi cháo này đi rồi hòa thượng đi về. Ông nói vậy, bây giờ bà có cho ta lên núi không? Nói dạ, con nói vậy thôi chứ con đâu có dám cản. Thì ông ăn cái tô cháo, bà coi như cái dục khí của ông nó tiêu tan hết rồi, cái dục khí của ông hoàn toàn tiêu tan hết. Thành ra ông gánh hồi xưa bao nhiêu cái tâm mà coi như ngã mạng, thì ông gánh cái gánh đó đi, vừa ăn tô cháo vừa suy nghĩ. Trời đất ơi, mới gặp cái con mẹ bán cháo này, đệ tử của thằng cha Lâm Đàm mà nó còn dễ, nó còn cao thủ cái này lên trận đấu sao đâu. Nhưng mà vô tới nơi thì cũng vô tới nơi thì bắt đầu chắc là đi lên hết thì cái ngã mạng nó bùng lên lại. Lên tới nơi, đứng tới nơi thì ở bên tàu ngày xưa đó, họ có cái chuông nhỏ nhỏ đang lắc lắc nghe. Thì lúc đó ngài Đức Sơn, là lúc đó là ông Đông Đàm, bây giờ là không phải là ngài Đức Sơn, tức là ông mà Kim Cang đó, ông mới đứng lắc chuông. Thì trong đó ngài Đức Sơn ngài đang còn ngồi thiền, ngài không có xả thiền dẫn đến sớm quá. Thì cái thời hành thiền của ngài Đức Sơn đó là từ 4 giờ cho tới mà 3 tiếng một buổi sáng, 4 giờ tới 5-6-7, mà ổng lên đó mới có 6 giờ mấy sáng. Thành ra ngày chưa chậm lắc, mấy ông này cũng nguyên mấy trăm người đang ngồi thiền, ông này không có xả thiền. Thì ông hòa thượng Kim Cang ổng ở ngoài này, ổng mới nói trời ơi, lên tới đây á, đầm thì có mà rồng đâu không thấy, tức là Long Đàm đó, ổng đứng ổng tức đó, tưởng ở đây nghe cái tiếng là Long Đàm, phải không, là cái đầm có con rồng, cái đầm thì thấy đây mà rồng đâu không thấy, chỉ là hư danh. Thì nói xong câu đó là ngày bây giờ Long Đàm ngày mới đi ra đây, muốn có rồng thì rồng đây, phải không? Thì là bắt đầu vô trong đó, thì ổng chỉ nói câu đó thôi. Thì vô đó nghe thuyết pháp rồi ổng cũng hỏi lại ngài Kim Cang, ông hỏi là ngài Kim Cang là sau này mới đặt tên lại là đến cầu pháp với ta thì ông phải nhận ta làm thầy, ta đặt cho cái pháp danh thì mới học pháp ta được. Còn nếu mà ông lại đây mà ông vẫn giữ cái pháp danh là Kim Cang Hòa Thượng thì ông lại đây là cái tên trộm pháp, hiểu chưa? Lợi đi ăn trộm thôi, ăn trộm về để ông về ông giảng kinh lại thôi. Như vậy tụi con bây giờ đó, đệ tử của sư phụ mới kêu là học pháp. Còn một cái tên nào lại đây vô đó lại nó cũng xin mà nó không có quy thuận sư phụ, nó không nhận sư phụ là sư phụ, nó vô đây nó ngồi nó nghe nó không cần nói đó, nó giả dạng giả danh thì kêu là trộm pháp, hiểu chưa quý vị? Vô đây mà trộm pháp. Thì bắt đầu ông nói được, ông đảnh lễ, ông xin quy y. Thì lúc đó mới ngài Long Đàm mới đặt ngài là Đức Sơn, hiểu chưa quý vị? Đức Sơn. Thì ngài Đức Sơn ở trong đó 3 năm chả có học được cái gì hết. Ông Long Đàm ông không có giải gì hết trọi hết. Hằng ngày hở ra là ông đánh, ông nếp, ông chửi, cũng như là vô mà hành hiểu á. Hồi xưa khi mà ông lớn tới đâu biết, mà ông vô trong này là họ lột lá, lột lông, lột chức hết. Vô đây là hòa thượng cũng lột trở thành sa di. Trong 3 năm đầu là hành điệu, người đồng người trung, chữ hành điệu là hiểu rồi, làm chú điệu là sa di đó. Thì 3 năm hành điệu đó, thì ngài Đức Sơn này cái tức quá, bữa đó ngài mới nói là tại sao con vô đây, con là một cái người đứng đầu một cái tông môn, con không hiểu được con là cái người giảng kinh Kim Cang mà con không hiểu được cái câu là coi như là tâm quá khứ bất xả đó, tâm hiện tại bất xả đó, tâm tương lai, rồi con có lên con cầu ngài mà ngài lại không có chịu dạy cho con mà hở ra là ngài chửi ngài mắng, như vậy ngài không có từ bi. Bữa nay con xin trả lại coi như cái pháp danh để con xuống núi uổng ba công ba năm nay, thay vì thời gian ba năm nay ở nhà tự con nghiên cứu học hay hơn. Thì ngay khi đó ngài Lâm Đàm ngài đã hỏi Đức Sơn, một người cha mà thương con, la rầy con, dạy dỗ con, đánh đập con, như vậy người cha đánh đập con là người cha đó có từ bi hay không từ bi? Ông già lúc đó Đức Sơn nó có từ bi, cũng như bây giờ sư phụ chửi tụi con, rầy tụi con, nạt nộ tụi con khi tụi con làm bậy, là chính vì cái từ bi mới là như vậy đó quý vị. Có phải là người mẹ thấy con hút xì ke thì chỉ không la nữa, mẹ con có gì không, mẹ cho thêm 20 mua hút đừng cho ba mẹ biết. Và người cha thì nghe cái hút xì ke là lợi mà lấy cơ cây mà quýnh mà pha mà chửi, thì trong hai người đó người nào hung hăng, người nào thô lỗ? Người cha thô lỗ. Người mẹ thì sao? Thấy từ bi nhưng mà không có từ bi. Chính người mẹ mới là làm cho con mình đi tới con đường chết. Thì nhìn vô tưởng người mẹ từ bi, người cha là quá ác độc, nhưng mà chính cái ác độc của người cha đó mới là từ bi, đúng không quý vị? À, thành ra nhiều người họ nói tại sao thầy nhiều khi thô tháo về đệ tử, nhưng mà thật ra chính cái đó là từ bi. Từ bi đặt cho nó tỉnh, đúng không quý vị? Bây giờ nó ngủ mà mình nói nó không dậy thì mình còn vô một mới lạnh thêm thì nó lại ngủ thêm. Đằng này lấy gậy mà quất cho một cây là nó dậy liền. Thành cái cách của thầy là cách đặt cho tỉnh. Tới cái chỗ này thì ông nói thôi được rồi, ba năm nay ngài như muốn học không? Ngài như muốn học không? Nó vẫn muốn học. Thì nó tối nay sau khi cái giờ ngồi thiền tới 10 giờ giờ chỉ tỉnh, nhà ngươi vào trong cái phương trượng, ngày xưa trụ trì nó kêu là cái phương trượng, và phương trượng thất đó cái phòng của thầy trụ trì, nhà ngươi gặp ta, ta sẽ truyền cho hết tất cả để nhà ngươi sẽ thấy rằng hiểu được cái câu mà quy y tròn một niệm dứt sạch nghiệp qua kỳ. Có phải nhà ngươi lên đây là không phải vì cái câu kim cang, mà nhà ngươi lên đây nghe ta nói với đệ tử của ta chỉ cần quy y Phật một niệm là dứt sạch nghiệp ba kỳ. Thành ra bữa nay tối nay ta sẽ chỉ cho những người một niệm thôi, nhà ngươi quy y Đức Phật tối nay lên quy y, lâu nay ta chỉ cho cái pháp danh là chưa cho làm lễ quy y. Quy y một niệm là nhà ngươi dứt sạch nghiệp, không còn cái nghiệp nào mà đọa vào cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Nghiệp ba kỳ có nghĩa là chấm dứt cái nghiệp quá khứ, hiện tại, vị lai, mà chấm dứt luôn cả cái nghiệp là ở cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc, để thành một cái người là chứng quả vị vô sanh, tức là không còn tái sanh ở cõi đời nữa, mà gọi là niết bàn. Thì ngài Đức Sơn ngày mừng quá, ngày cái trong cái thế tối, và cái tối đó đúng cái giờ 10 giờ thì ngài mới mò mò mẹ lên, ngài bỏ cửa phương trượng, thì ngài Long Đàm nó vô đây, vô đây rồi ngồi nói chuyện một hồi, nói chuyện lui nói chuyện tới, thì nói đã được một hồi, rốt cuộc rồi ông cũng không có dạy cái gì hết trời. À, ông không dạy hết thì lúc đó ông ông bà thượng Kim Cang bây giờ là ngài Đức Sơn, tên lại đặt lại của ngài Long Đàm. Ông Đức Sơn ông nói tại sao mà tới bữa nay mà thầy cũng không có kêu con lên đây, là thầy nói thầy dạy cho con cái cách làm sao mà quy y trọn một niệm dứt sạch nghiệp qua kỳ, mà hiểu được cái đó rồi thì tự động giải được cái câu là tâm quá khứ bất khả đắc, tâm hiện tại bất khả đắc, tâm tương lai bất khả đắc. Thì cuối cùng ngài cũng nói chuyện, ngài nói ngươi có biết rằng không, Đức Phật kinh điển là cái gì? Kinh điển thật ra chỉ là giấy trắng và mực đen, mà Đức Phật ngài nói 49 năm ta không thiếu một cái lời nào hết. Thành những cái gì mà có giấy trắng mực đen, có bộ kinh, có hình tướng, cái bộ kinh nào mà có chữ, có giấy, cái bộ kinh đó sẽ là hư vọng. Mà bộ kinh đó là hư vọng thì làm sao mà chỉ cho ngươi cái chân thật được, là cái Phật tánh nhà ngươi được. Cho nên cái bài kinh của ta là ta học được từ Tổ Đạt Ma Sơ Tổ, là bộ kinh vô tự, bất lập danh tự, giáo hoại, niệm truyền, trực chỉ chân tâm, kiến tánh thành Phật. Tức là không phải là tổ lạc ma quan tàu là ngày lập ra cái thông môn đó là coi như mất lập danh tự không quý vị. Mà nhớ là khi ngày tổ lạc ma mà qua cái tàu đó là tổ thứ 28 Ấn Độ rồi, 28 đời tổ rồi. Thì khi đó tại lập bên tàu là đời lương võ đế là Phật Pháp hưng thịnh lắm nha quý vị. Phật Pháp hưng thịnh lắm. Nhưng mà dạy chuyên sư môn, dạy trịnh độ, dạy những thông môn chứ chưa có thiền tâm. Thì qua tới bên này thì ngày ngài Lâm Đàm là một trong những tông môn của đệ tử của ngài Tổ Huệ Năng, rồi dài dài nó kéo dài ra thành ra là ảnh hưởng của cái dòng tổ Đạt Ma Sư Tổ. Cho nên ngài nói con nên nhớ Đức Phật trong pháp hội Linh Sơn, ngài tại sao mà ngài không truyền lại cái ngôi mà cai quản tăng đoàn cho ngài A Nan? A Nan là cái người thông thuộc tam tạng kinh điển, có phải không quý vị? A Nan là người học một nhớ mười tất cả kinh điển mà Đức Phật nói ra, thì ngài A Nan lặp lại giống như là cái máy mà MVG của chúng ta, đúng không quý vị? Như vậy nếu mà nói về tam tạng kinh điển mà chúng ta học đây là những bài kinh hữu tự là do ngài A Nan. Nhưng mà ngài A Nan không làm được sơ tổ, mà ngài ca diếp, Đức Phật có dạy cái chuyện ngài ca diếp không có nói được bài pháp nào hết. Ngài ca diếp chỉ đi hạnh đầu đà, ăn ngày bữa nửa tám tám lần, đi khất thực nhà nghèo và quần áo rất là dơ, nhưng mà đức hạnh thì rất là chư thiên rất kính trọng. Ngài tu hạnh đầu đà khổ hạnh, nhưng mà rốt cuộc bữa đó Đức Phật cầm một cành hoa, khi đó ông trời Đại Phạm Thiên Dương ông lấy một cành hoa thành cõi trời xuống ông cúng Đức Phật, thì Đức Phật cầm cành hoa lên, Đức Phật đưa lên Đức Phật, thì trong pháp hội mấy ngàn người không biết Phật nói gì, chỉ có ngài coi như ca diếp mỉm cười. Phật mới nói rằng ta có chánh pháp nhãn tạng niết bàn vô tướng đã truyền cho ông ca diếp. Sau khi ta nhập diệt, ông ca diếp sẽ nối tiếp ta để mà tiếp tục truyền đăng Phật pháp nói dòng vô chung. Và Đức Phật mỉm cười và cái cành hoa đó bây giờ biểu tượng. Khi quý vị đến các ngôi chùa thì họ đưa cái hình Đức Phật Thích Ca và cái cành hoa sen, có không quý vị? Thì như vậy thì nhà ngươi đừng có đòi hỏi ta phải dạy bộ kinh gì, tại vì cái gì có tướng thì giai thị hư vọng, hiểu chưa? Thành ra nhà ngươi mà học những bài kinh mà hữu tự có chữ có nghĩa, bài kinh có tướng thì nhà ngươi chỉ đạt tới những quả vị cõi trời cõi người, chỉ tạo ra phước thôi. Còn bài kinh vô tự, bài kinh mà Đức Phật nói 49 năm ta không nói một lời, ngài chỉ đưa một cành hoa sen lên, và trong pháp hội chỉ có ngài ca diếp là cái nhận được cái điều đó. Ngài mỉm cười và ngay cái mỉm cười đó cho truyền tâm ấn tâm. Thì ngay cái chỗ này, ngay cái chỗ này ngài Đức Sơn, và khi đó ngài Long Đà, ngài dựng cái cây phất trần lên, ngài hỏi ngộ chưa? Ngài Đức Sơn ngài nói không ngộ, nói ra không ngộ thôi, người nghiệp chướng nặng nề quá, nhà ngươi trở về, ngày mai ta sẽ xả giới cho nhà ngươi để nhà ngươi đi kiếm những bộ kinh mà hữu tự đi học đi. Nhà ngươi lâu nay mà nhà ngươi học kinh Kim Cang đó, mà nhà ngươi đọc bằng danh tự đó cũng là bài kinh hữu tự. Kim Cang đó là Kim Cang hữu tướng chứ không phải là Kim Cang vô tướng. Thành ra nhà ngươi về 30 năm sau nghiên cứu lại chừng nào mà nhà ngươi hiểu được cái câu cái gì có tướng giai thị hư vọng thì nhà ngươi sẽ mới trở lại đây. Thì cuối cùng ngài Long Đàm ngài đuổi ngài thôi đi ra đi, thầy trò tới đây chấm dứt, nhà ngươi không có đủ duyên để mà học một bài kinh mà vô tự mà Đức Phật đã trao cho ngài ca diếp, trao riết cho tới tổ Đạt Ma, trao tới cái ngài Huệ Năng và thiền thế ta. Thì ông lúc đó ngài Đức Sơn ngài thất vọng, ở 3 năm mà không học được gì, ngài buồn bã ngài đi ra. Thì khi mà ngài giao thất đó thì lúc 10 giờ tới đi ra thì cũng khoảng 12 giờ khuya, trời tối quá. Thì ngài Long Đàm ngài mới đốt cái đèn dầu, ngài nói nè Đức Sơn, nói chứ cũng tình thầy trò mấy năm rồi, đây đường núi ông đi xuống chỗ cái tăng phòng ông sẽ té, ông cầm cái ngọn đèn này đi để mà ông đi để ông té nhớ nha, dù gì ngày mai ấy, nó hết lệnh thầy trò, đây là cái đèn cuối cùng ta đưa cho nhà ngươi. Thì ông Đức Sơn ông nghe thầy nói vậy thì ông cũng giảm vai động những xá giảm đưa ta cầm cái đèn. Vừa đưa ta cầm cái đèn thì ngài Long Đàm thổi một cái đèn nó tắt, cái đèn nó tắt, và ngay lúc đó ngày đức sơn, ngày ngộ, ngày nói quy y trọn một niệm, dứt sạch nghiệp ba kỳ. Ngày hôm nay con sống không tham thiên đường, chết không sợ địa ngục. Cái câu đi bác thầy đưa ra là ngay cái chỗ này ông ngồi chỗ nào, quy trả lời đi. Cái này nó kỳ cục lắm, mấy ông thầy Việt Nam vô gấp xã thầy rất là nhiều, nghe băng giảng của thầy rồi những ông này là đệ tử thiền tông, cứ đưa thiền qua để cho thầy đem lên đi bác, không sao hết. Tịnh độ tông chúng ta là cái tông môn là thuộc về là phải hiểu, người đứng đầu trong môn tịnh độ phải hiểu cả thiền tâm và phải hiểu cái mật tâm và hiểu cái gì thức tâm, chứ không có phải đơn giản đâu. Thành ra lâu nay mấy thầy trong thiền tâm họ khinh thường mấy ông thầy mà hướng dẫn tịnh độ đó, nhưng mà tôi nói thật đó, mấy ông nào có cái tư tưởng khinh thường mấy ông thầy trong tịnh độ đó thì cái chuyện vào tu đây tụng kinh niệm Phật từ sáng tới chiều nói 8-9 tiếng là biết mùi liền, tu thiền nó sung sướng, nó ngồi yên tại chỗ, đúng không quý vị? Không ham tinh khí thần, mình chỉ ngồi đó mình ngủ cũng được, đệ tử cũng không biết nữa, miễn là ngồi cứng cái chân thế ngồi thế kiết già thì coi như ngủ 2 tiếng cũng chả có con ma nào biết hết, chả có biết giỏi dở mình ngộ không ngộ gì trong đó. Mình vọng tưởng đệ tử tu tập còn lên tụng kinh, mình thiếu hơi là mình chết. Thành ra tu tịnh độ nó đòi hỏi cái sức lực rất là dễ sợ đó, quý vị có hiểu thầy nói không? Bán phổi đó nha. Thì bây giờ quý vị đi bác đi, ngày đức sinh, ngày ngộ cái gì, ngay cái chỗ mà ông kia thổi đèn mà ông nói à bây giờ con mới tin là à quy y trọn một niệm dứt sạch nghiệp ba kỳ, và bây giờ con mới tin rằng không cần ba thanh kỳ kiếp mới thành Phật à, bây giờ con mới tin. Và ngay lúc đó là ngày à, ngày hôm sau ngày xuống nhà ngài đốt sạch cái bộ kinh Kim Cang của ngài, bỏ công viết trên những cái thẻ tre, và từ đó ngài trở thành thành thiền sư đức sơn nổi tiếng. Và ai gặp ngài, ngài hầu như là những người đã đều được ngài à, thời đó là đa số đều gặp đức sơn được chứng quả, thành ra ngài đức sơn rất là nổi tiếng. Sau khi ngài thông đàm viên tịch rồi ngài đức sơn nổi tiếng ngồi chỗ nào vậy? Mẹ tụi con có người nào trình kiến giải thầy con ngồi chỗ nào? Con trình được không thầy, kể tách trình được không thầy niệm? Bây giờ quý vị đi cái chỗ này, quý y tròn một niệm, quý vị thấy điểm chỗ này. Bây giờ quý vị thấy rõ, bây giờ cái chân không nó có hình tướng không quý vị? Cái chân không nó có tuổi không quý vị? Bộ hư không nè, bộ hư không không có tuổi. Rồi bây giờ không khí có hình tướng không quý vị? Không. Không khí mà ở trong một cái bình bầu vuông thì không khí nó hình vuông. Không khí mà bơm vào trong cái bánh xe hình tròn thì không khí nó thành hình tròn. Nhưng mà không khí không màu sắc, không mùi vị, có một cái gì? Không khí là một chất kim thập ở Việt Nam, là một cái chất không màu sắc, không mùi vị, mà người ta tìm được nó do oxy và hydro kết hợp lại, đúng không quý vị? Như vậy bây giờ thầy nói cho rõ, cái chân tâm Phật tánh của chúng ta tượng trưng như một cái bầu hư không, cái vọng tâm của chúng ta giống như là không khí, quý vị hiểu thầy nói không? Mà không khí thì nằm ở trong cái bầu hư không, mà khi mà thành Phật rồi, giác ngộ rồi, mà những vị A La Hán á, những cái vị A La Hán á là họ xả bỏ cái thân tứ đại và họ về cõi niết bàn. Về cõi niết bàn là họ về một cái cõi là không có oxy, không còn không khí nữa, tức là họ không còn ở trong cái cõi mà bị chi phối bởi cái không khí này. Thì Đức Phật chê là bại chủng, không có thuận giống. Vì thật chứng quả A La Hán rồi phải hồi tâm Bồ Tát trở lại trong cái bầu không khí này, chịu cái sức hút của địa cầu này, chịu cái lực chi phối của cái quả địa cầu này, kêu là sức hấp lực mà chúng ta có trọng lượng. Và chúng ta phải chỗ nào có oxy thì chúng ta khỏe, chỗ nào mà có những cái chất độc thì chúng ta mệt, chỗ nào mà xe có nhiều là ô nhiễm thì chúng ta sẽ bị. Như vậy quý vị, cái không khí này gọi là bát phong, bát phong là tám ngọn gió. Thì như vậy có phải là cái tâm vọng tâm chúng ta giống như không khí không vậy? Cái vọng tâm này khi mà chúng ta gom lại thì chúng ta có thể trở thành là cái gì? Là bão không khí. Mà khi mà chúng ta gom lại nó trở thành là tô đi độ, có phải cái gì à? Không khí mà khi mà nó tụ hội lại nó có trở thành là nước được không quý vị? Thành được không? à, thành nước được, và nó bước thành mưa, và nó biến thành là những cơn lục. Thành ra cái không khí này nó cũng đem lợi ích cho chúng sanh, mà nó cũng đem đau khổ cho chúng sanh. Thì cái vọng tâm chúng ta đó, do cái vọng tâm chúng ta là cái nhân, có vọng tâm chúng ta mới có mặt ở thế giới ta bà này. Quý vị có biết tại sao mà thầy cho chúng ta có mặt ở thế giới ta bà này không? Và tại sao chúng ta lại được giảng sanh về thế giới Cực Lạc? Chúng ta phải định nghĩa được cái nguyên lực của thế giới ta bà này. Những người nào ở trong cõi ta bà này là những người đó phải có cùng tần số, ta kêu là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Quý vị thầy nói không? Như vậy những người đó tìm với cái người đệ tử của thầy, tất cả tụi con ngồi trong đây vừa tăng ni và cư sĩ, tức là tụi con phải cùng cái từ trường trùng đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, có nghĩa là cộng nghiệp với sư phụ. Tụi con là đa số là những người có tánh tình thẳng thắn, đa số là tụi con những người bọc đức, đa số là những người, nghĩa là vô đây là những người thực kế cái chuyện mà thẳng thắn cương trực, thành thấy cái tính tánh cái chuyện giảng pháp một cái kiểu như bẩm trợ của sư phụ thì thích. Còn những người bà dịu hiền, những người mà không thích những cái mà nói thẳng, những người mà họ không, tôi nói ví dụ như bây giờ tôi có sư chú đệ thủ đi, ông đến với sư phụ đó, con thấy bản chất của sư chú đệ thủ, bản chất của ông và bản chất của thầy Tiểu Quán hai cái khác nhau không quý vị? Khác không? Ông Tiểu Quán á, ông ưa móc lò người ta, ông cũng ưa quán xét người ta, bởi vì là ông Tiểu Quán để ông gieo ơn quán với người ta, hiểu chưa? Thì là ông đồng thanh, ông thấy sư phụ hạt chữ cộng sản, chống cộng sản, nói thẳng, ông đến. Nhưng mà ông đệ thủ này đó, ông quy y với thầy, ông quy y với thầy, nhưng mà ông không phải là đồng thanh với thầy, ông chỉ ủng hộ cái việc làm của thầy, nhưng mà không phải là, nó không thể là cộng hưởng. Tức là Bá Nha với Tử Kỳ phải cùng tần số mới nghe nhau được. Nhưng mà ông này đến đây thời gian, ông đến đây thời gian thì bắt đầu thầy đọc được tư tưởng ông thầy thủ này. Ông thầy thủ này ông ưa thủ, ông đưa con mình và ông sensitive, ông ưa mặc cảm và ông rất là nhạy cảm, ông chỉ sợ người ta nói. Thì nếu mà ông thầy thủ ông chọn thầy pháp hòa thì ông sẽ rất là rực rỡ. Con hiểu thầy nói gì không thầy thủ? Tại vì con không có phải là cái đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu như thầy. Thì con nhìn thấy, con nhìn tất cả những đệ tử của thầy ở trong đây là đều có cái bản chất không giống thầy, nhưng mà 10 phần cũng giống cũng tám, không giống lăng thì cũng giống cánh trong đó. Quý vị lý coi, ngang ngược thôi. Ông thầy thủ này, tôi nói thật ra, thì nhìn thầy thủ biết liền, con đường con đi là con nên tìm thầy pháp hòa cho cái chuyện sư phụ thăm la. Tại vì phải đồng thanh. Bây giờ quý vị hiểu thầy nói không? Mình như vậy mình mới đến với nhau. Quý vị có những cái lỗi nhạc mà mình nghe mình hay lắm. Ở trong này ai mà nghe nhạc được của Ý Lan, người ta thì nghe bao nhiêu? Ai nghe được nhạc Ý Lan có mấy tên? Nhưng mà có nhiều bà mở nhạc Ý Lan với bà ra làm lên, mình biết đau khổ rên rỉ. Mà mà nghe được nhạc Ý Lan thì nghe được nhạc của Tướng Độc, hiểu chưa quý vị? À, còn cái người mà nghe nhạc Trường Vũ á, là nghe không được nhạc Ý Lan, phải không? Nhạc sớm khác hơn. Thành ra mỗi một cái người á, mà người mà dân cải lương á, thì không thể nào mà nghe được nhạc Chế Linh. Nhạc Chế Linh khác, nhạc Trường Vũ khác, nhạc Tướng Vũ khác, nhạc Hoàng Quân khác, nhạc Thanh Tiền khác, thì nhạc Ý Lan khác. Rồi quý vị thấy rõ ràng không? Thành ra mỗi một người ở cái cần cộng hưởng mới lại. Thì chúng ta là giống như mở một cái tần số nào ra đi vô, chúng ta phải mở chút cái đài đó thì chúng ta mới nghe được, hiểu chưa quý vị? Thành ra có những cái đó thầy chỉ cho biết thôi, là thầy đệ thủ, nếu mà ông chọn thầy pháp hòa thì tương lai ông rực rỡ, ông không có bị đụng chạm như trong này. Nhưng mà vì ông chọn sư phụ là có 50% là ông ủng hộ cái chuyện bằng pháp lo cho người già. Khi ông đến với sư phụ chưa từng nói chuyện, ông chỉ thường thường ông ở sang xe ông chạy vô trong quả, ông đến từ những ngày đầu còn 14. Nhưng mà khi ông ở trong này là ông đụng với hàng đệ tử toàn là cái thứ mà làm cho ông đau khổ không à, thấy không? Ông đụng chạm thầy Thiệu Quán ông cũng đau khổ. Thành ra cái thời gian đó ông ở, đưa ông vào ở trong làm điệu, ở trong cái căn phòng, thì trong đó là ông ở gần ai? Ông gần thế kệ định. Thầy định có hiểu không quý vị? cái từ trường thầy thể định bắn qua bên đây là ông phó trụ trì dự quán, bắn lại ông ở giữa và nhà ông đừng chết, hiểu chưa quý vị? Thành ra thầy đọc được cái từ trường đó, phải không? À, đọc được từ trường đó. Bây giờ sư phụ nói như vậy, câu cái xác nhận cho đề trước đi, có phải là cái từ trường, cái thân hoạt pháp của thầy Pháp Hòa nó sẽ phù hợp với con? Câu nói đi, phải không? Cái nói thẳng cái này là sự thật, thầy mở cho con đường cho con đi đó.
Sư phụ ơi, một khi mà con đã bái sư phụ làm sư phụ con thì con lúc nào con cũng hướng về sư phụ là sư phụ con hết. Đến giờ này thì con hiểu sư phụ nhiều hơn và con thương sư phụ nhiều hơn. Con thương sư phụ là gì? Tất cả đệ tử đến với sư phụ, họ không những họ bỏ sư phụ mà họ còn nói những cái lời không có được hay đối với sư phụ. Nhưng mà sư phụ chưa bao giờ, con chưa bao giờ, một năm nay con chưa bao giờ mà nghe sư phụ trách móc về hàng đệ tử. Cái tấm lòng từ bi của sư phụ làm con rất rất là cảm phục, con rất là kính sư phụ. Tận trong đáy lòng của con rất là kính sư phụ. Sở dĩ tối hôm qua con bày tỏ hết nỗi lòng của con đối với sư phụ, con nghĩ như vậy thì hôm nay con cũng xin với thầy đại chúng là con không biết là con đường của con đi được bao lâu, con không biết là con học được những gì, nhưng mà con nghĩ là nếu mà con có được một cơ hội, nếu con có được một cơ hội thì sau này con sẽ dùng những cái kinh nghiệm của con, dùng những cái học hỏi của con sẽ trở lại đây và sẽ làm rạng danh sư phụ. Tại vì con thật sự con nói là tu hành là gì? Tu hành là có một cái tấm lòng từ bi. Nếu mà không có lòng từ bi, nếu mà không có lòng, đôi lúc mình là con người, một khi mà sư phụ đệ tử phản mình, đệ tử chửi mình, tất cả những sóng gió của cuộc đời mà sư phụ không bao giờ trách móc hết, thì sư phụ không còn phải là phàm nữa, sư phụ là thánh rồi. Thì con những gì mà sư phụ đã trải qua, những gì sư phụ đã bỏ công sức ra để làm ra cái rạng Di Đà này, những gì mà sư phụ đã cất công dạy dỗ, những lời của sư phụ rất rất là hay. Nhưng mà con có một cái ý tưởng khác sư phụ, con có một cái ý tưởng khác là cái nỗi lòng của con là con muốn đi học cho tới nơi tới chốn, con muốn có một cái sự mà học hỏi. Nhưng mà hồi nãy sư phụ giảng pháp thì con cũng, khi mà sư phụ vừa nói cái câu mà thổi tắt đèn cày, con biết là vạn pháp đều không, trở về cái chân không của mình, trở về cái bản lai diện mục của mình, đó là tất cả những gì mà chư Phật đã dạy. Con nghiệm được cái điều đó, nhưng mà con không biết nữa sư phụ, trong lòng của con đến ngay tận bây giờ thì nó lộn xộn lắm sư phụ, nó rất là đảo lộn. Tối hôm qua con chạy vào, con không ngủ được, con không biết phải nói sao. Nhưng mà sư phụ ơi, cho dù con đi đâu hay là cho dù con ở đây đến tận suốt cuộc đời của con, sư phụ vẫn là sư phụ của con, không thể nào thay đổi được đấy.
Cái bài pháp hôm nay đó là tôi nói để cho thầy sư chú thầy thủ, nếu mà không do gì một cái nghiệp chướng thì ổng đã là thầy rồi, đã đắc y thì kheo rồi, đã dập hết rồi. Nhưng mà gì, cái nghiệp lực, cái gì đó, cái nghiệp lực nó làm cho người ta mất đi cái sự quyết định, giống như thể hiện sắp triệu đô la hay là cái gì nó chạy luôn chạy tới rồi bỏ ra ở tù, đôi khi có nó đây chỉ cái nghiệp. Thì hồi tối bây giờ tôi muốn nói bạch qua để cứu cho ổng, thì bây giờ thầy xin phép thầy nói cái này, thầy nói này để cứu cho con luôn, để cho con đường, thì giúp cho con đường nữa. Tại vì cái này nó không có cái gì, tại vì nói rõ ràng lắm thì tôi đọc ổng vô, ổng xin nói tôi riêng, nói chuyện riêng, thì tôi nói có phải là con sẽ muốn theo thầy Pháp Hòa để học pháp không? Ông giật mình phải không? Thì tại sao mà sư phụ biết đã là sư phụ rồi thì phải đọc được tư tưởng của đệ tử? À, có phải là con bị sức ép của những cái người mà đi trước, như là những người sư huynh như thầy Thiệu Quán, rồi ông gặp đầu rồi tôi cười tôi nói, ông nói bây giờ thầy nói cái gì nên nhớ, thầy Pháp Hòa, thầy có nói chuyện với ông, rồi hỏi tình thầy Pháp Hòa với sư phụ đó chưa có từng mà nói chuyện, chỉ có một lần gặp nhau ở phi trường do những cái chuyến mà connection fly, thì thầy Pháp Hòa gặp sư phụ là lại là chào, coi như là giống như là cung kính, tức là thầy Pháp Hòa rất là dễ thương. Thầy Pháp Hòa là một ông thầy trẻ, giữa thầy với thầy Pháp Hòa không có một cái mâu thuẫn nào hết. Mà riêng đối với sư phụ đó, hồi đó tới giờ quý vị từng nghe bao nhiêu cuộc đồng băng từ khi thầy hoàn pháp tới giờ, thầy không bao giờ cấm đệ tử thầy đi nghe pháp tất cả các thầy, trừ có bà Thanh Hải và thiền ông Tám, hiểu chưa quý vị? Vì cái đó không phải pháp của Phật. Ngoài ra cái nào quý vị cũng được nghe hết, thầy không có cái tâm. Quý vị hãnh diện là quý vị có một sư phụ mà không phải giấu giếm khi đi tu. Quý vị hãnh diện, quý vị thấy như cô Liễu Như, Hà Quang và Âu, trước khi mà sư phụ qua bên đó thì chính là thầy dắt nhà đi qua bên Hà Quang trước thầy, trước khi thầy qua giữa cái ngày 30 tháng 4 thầy làm lễ cho 30 tháng 4 cho cộng đồng mà vậy. Thì chính cô Âu cổ hỏi thầy bây giờ bên đó thì thầy chắc nhà sắp qua, mà con là những người bên này người ta mời con vào để phục vụ ở trong cái pháp hội thầy chắc nhà sao, nó cứ đi phục vụ, à không có sợ gì, vẫn có phước như thường. Thành ra hiên ngang khen, có ai làm vậy không? Không có chuyện đó. Quý nhìn thấy đệ tử của thầy Diệu Pháp Lăng Xăng Thái và Nhật Hình ai cũng biết, mà vẫn nhào vô làm việc cho thầy và dắt nhà ở dưới pháp hội San Jose. Quý vị thấy đó, thấy mấy tấm đó, tại vì thầy đã nói một câu thầy đẻ con, mà ai mà dạy cho nó ra bác sĩ kỹ sư, thầy phải đem trầu rượu là đỉnh lễ. Đó là ông thầy có trí huệ. Khi mình đẻ con ra mà có người nuôi cho nó, high school, nuôi cho nó vô đại học rồi trả tiền cho nó coi như student loan, cái gì cảm ơn là chửi người ta, cái gì cảm ơn ông thầy nào mà ngu lắm đó đi anh chị. Thầy dựa vào cái nương vào mỹ tuệ vô biên sáng lời, tại sao thầy đi làm cái chuyện ngu đó nhầm đó? Thầy nói con muốn học thầy Pháp Hòa không có gì hết. Thầy thỉnh thoảng khi pháp tòa thầy có nói giỡn, thầy nói ai muốn nghe thầy Pháp Hòa không, thì nói dịu dàng thầy Pháp Hòa nói ai là Phật hôm nay phí vị khỏe không này kia, nhưng mà thầy nói cái đó với cái tâm là không có tâm là khinh dễ, mà tâm là để cho thánh, mà thầy nói bằng cái tâm dân thương mến thầy Pháp Hòa, cho nên giữa thầy với thầy Pháp Hòa không có một cái từ trường chống đối. Rồi thầy nói có phải con đã từng tâm sự với thầy Pháp Hòa không? Ông gật đầu. Có phải thầy Pháp Hòa đã khuyên con những cái gì không khi mà con bị ông nói đúng sai thù đứa sư phụ là phải biết, thấy không, nó kêu là sư phụ. Sau đó rồi ông nói là con cũng có ái mộ thầy Phước Tiến, tức là ông này có cái tư tưởng là ông ở trong này mà ông không học được gì ở thầy hết, ông muốn cái tư tưởng là ông sẽ đi kiếm các thầy khác để ông học. Ông học thì sau này ông giỏi về, ông trở về ông phục vụ cho cái hệ thống này, tức là cái tâm ông không phải là tâm xấu. Nhưng mà ông kiểu như ông Ngài Đức Sơn vậy đó, vô ở ngoài mà ông thấy ông Hòa Thượng dạy cái gì hết mà suốt ngày cứ bắt làm việc không. Cũng như thỉnh thoảng thì mình cứ tại sao sư phụ không dạy con cái gì hết mà cứ bắt con sửa nhà rồi đi lên đi làm chỗ này làm kia, mà thầy tính là tu hai cái phước huệ song tu. Trước khi mà thầy muốn giao con một nhiệm vụ gì lớn, con tạo cái foundation trước đi, cái phước đi. Chứ bây giờ sau này đệ tử họ nhìn thấy thầy Thiện Minh, thầy Thiện Quán sửa nhà, sửa cửa, lăn lộn làm cái này cái kia, cho tới khi nào đó con thầy sẽ chỉ cho một cái là quy y trong một niệm dứt sạch nghiệp bất kỳ, thì lúc đó đệ tử nó mới kính trọng. Chứ còn con từ ngoài giống tu, con chỉ là ăn trên ngồi trước, rồi sau này con học con đến là con ngồi lên con giảng, Phật tử họ không có kính trọng gì, con không có cái foundation, đúng không quý vị? À, không có dính mặt đâu. Cũng như sư phụ, tại sao mà người ta sợ? Con thấy khi con làm những cái gì không được, gọi sư phụ làm. Những cái khê nào làm không được, sư phụ điên cũng biết, xe cất cũng biết. Tất cả cái ngành gì trong làng, sư phụ đều làm được hết. Là sư phụ mới đứng được hành cái này, mới là thầy của con. Nha. Thành ra, bởi vậy khi mà thầy nói với ông, thầy nói nghe con. Bây giờ sư phụ phân tích cho dưới trình thầy trò, sư phụ không có chấm, nhưng mà con chọn con đường này đi. Khi mà con rời khỏi cái hệ thống này đó, khi trở về sư phụ là cái người không có chấp, sư phụ là cái người là đã là nương giàu diễn tệ vô biên sáng người, sư phụ không có chấp. cảm ơn quý thầy đã dạy con. Nhưng bây giờ chẳng hạn bây giờ, thứ nhất con chọn thầy Phước Tiến. Thầy Phước Tiến với thầy cũng không có một cái thù hận gì. Thầy Phước Tiến khi giảng pháp thỉnh thoảng có đem những cái đoạn nói về cuộc đời của thầy ra nghe kỹ đi. Thầy Phước Tiến cũng không có đánh phá thầy. Thầy Phước Tiến là một vị thầy ở Việt Nam. Thầy Phước Tiến có từ viện Trường Quân. Thầy Phước Tiến nằm vào trong một cái giáo hội của Việt Cộng. Nhưng mà thầy Phước Tiến mình nhìn cái đường hoàn pháp ổng là ở thế đó, ở Việt Nam là phải chịu như vậy, nếu không là không có đường hoàn pháp. Quý hiểu thầy nói không? Chứ ổng không phải là giống như là ông Nhật Từ hay là ông Trường Quân khác nhau. Thành ra ông Phước Tiến là ở tại Việt Nam là phải uống nước sông Hằng, uống nước sông Đồng Nai chứ làm sao uống nước sông Mississippi của Mỹ được, hiểu chưa quý vị? Đi với Phật thì mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Thầy Phước Tiến ở đó, thành ra thầy Phước Tiến không có gì thầy ngại hết. Nhưng mà khi mà con mà đi học pháp với thầy Phước Tiến á, thầy nói dễ dàng lắm. Con có thể vô trong website tu viện Trường Vân để con nghe những bài pháp của thầy Phước Tiến, đâu cần con phải đi để mà đánh lễ quy y. Tại vì con học pháp bây giờ con có thể vô tất cả các website để học, phải không quý vị? Thì như vậy bao nhiêu cái tâm huyết, những cái sự hiểu biết của thầy Phước Tiến, ông sẽ nghiên cứu kinh điển để tung vô đâu? Ông tung vào những cái bài pháp thoại. Bao nhiêu sự tu hành của sư phụ tung vào đâu? Tung vào những bài pháp thoại để mà truyền đăng tục diện, nói dòng dân chung. Thì như vậy ông thầy Phước Tiến ông học 10 năm ông mới ra được một bài pháp, học 20 năm sư phụ học 60 năm mới giảng được pháp. Thì những cái đó là những cái tinh hoa mà bây giờ một cái người làm được, họ tạo con đường từ đây phi lên 10 từ đây về tới Busa, họ mất 10 năm. Nhưng mà chúng ta đâu có phải mất 10 năm mới đi đó, chúng ta chỉ cần bỏ ra có 2 tiếng lái xe là chúng ta tới, hiểu chưa quý vị? Cho nên học dần cái đó thì con, thứ nhất con sẽ tránh được cái gì? Đệ tử của thầy là cả 10.000 người ở Việt Nam, đệ tử Hoa Kỳ bây giờ là 3.000 tới 5.000 người quy y. Khi mà con về đó thì tất cả những người, những đệ tử của thầy đã chứng quả chưa quý vị? Còn tham sân si chưa với con không? Còn có mở trí huệ chưa? Có người có, có người không? Thì trong đó đa số họ sẽ nói thằng này chạy theo sư quốc dân. Thì khi mà con không phản thầy, con không ra nghĩa chống thầy như những người đệ tử thì sư huynh con đã làm. Nhưng mà khi con đi như vậy người ta lại giá cái tội nặng hơn, thầy là thành dục. Tất cả những cái việc con ở đây đó, con đến đây vì cái tâm gì không biết, mà khi con đi ra khỏi đó, thì tất cả những ông thầy, từ ông thầy quán cho tới cái ông thanh thiện là cái người cắt trọng trong làng này, từ một cái bà sư cô Hồng Đức cho tới cái bà Huệ Báo đều nói tên này là công an cài vô để mà theo dõi thầy. Có gì có tin tưởng đó không? Có. Thì con có học thầy Phước Tiến có dạy con ra cái gì đi nữa con cũng không có đường trở về được, đó là thầy nói thật. Rồi bây giờ chọn cái thầy Phước Hòa Canada, Phước Hòa Canada, một cái thầy nói vậy để có băng đề băng giảng để thầy phân tích rõ ràng. Thầy Thám Thám, thầy Pháp Hòa là tu hành ở bên Canada, là dòng pháp thầy được đào tạo không phải bởi sư quốc dân. Thầy là một người chuyên chính, là một ông tăng, coi như không, ông chỉ là hoằng pháp đạo thôi chứ không phải như sư phụ. Sư phụ là đạo đời lý luận, đạo đời lưỡng thọ, vừa là làm một vị tăng truyền cái dòng pháp của Phật, vừa là một cái người công dân của Việt Nam phải nhớ tới tứ ân, ơn tổ quốc, ơn của quân lực cho nên con Hòa, ơn của những người hy sinh xương máu. Nhưng thầy Pháp Hòa đơn thuần là một cái người coi như là tu chính thống của Đức Phật dạy, nghĩa là không có đụng chạm tới những cái gì mà nó thuộc không thuộc về giải thoát luân hồi sinh tử. Con theo thầy Pháp Hòa là con học được cái con đường chỉ riêng cho sinh hoạt sinh tử, còn con theo cái sư phụ đó thì con vừa giúp sinh hoạt sinh tử mà phải đương đầu, tức là coi như tà ma ngoại đạo, nghĩa là phải như thế nói gì là phải coi như diệt tới nơi tới chốn, phải không? Tà ma lại đạo cái đọc cái câu gì đó diệt tới cùng, phải không? Và sư phụ là coi như đạo giờ đời gieo nhiều thù oán. Nhưng mà bây giờ cái hai con đường, khi con đi theo thầy Pháp Hòa đó thì chưa chắc gì thầy Pháp Hòa chấp nhận con làm đệ tử. Vì bây giờ lâu nay ông Pháp Hòa ông không chống cộng, chưa có bài pháp nào ông tính với cộng sản, chưa có bài pháp nào ông bất lập với cộng. Ông chỉ là một người tu sĩ chân chính 100% là coi như là tu không có đụng chạm chính trị, dân Việt Nam không đụng chạm, xảy ra cái chuyện gì, bất cứ cái chuyện gì cộng sản làm sai cũng ông không nói gì. Ông là cái người tu chỉ biết con đường giải thoát. Thì khi mà ông nhận một người thầy thủ đệ tử của tôi thì chính quyền cộng sản nó có nghĩ là ông Pháp Hòa với tôi phải có một cái good connection. Và khi đó Pháp Hòa sẽ bị nằm vào trong, lâu nay ông không nằm trong sổ bị đen cộng sản, tự nhiên thành ông bị vô tên sửa đổi đời. Và khi con qua bên đó, thầy Pháp Hòa sẽ mở vòng tay, vì những người này họ là gì? Họ là coi như nương vào biển vệ vô biên sắc người, họ không kỳ thị con. Nhưng mà những người đệ tử thanh tín của thầy Pháp Hòa sẽ bắt đầu nói, tên này là đệ tử của Thông Lai, qua đây để làm cái gì? Nếu mà con mà dở thì họ đè con ghẻ. Con mà giỏi thì họ tìm những cái này cái kia để mà họ hạ con. Họ tìm từ đâu? Họ sẽ email, họ gọi, họ hỏi về những cái người thân cận con, họ hỏi về thầy kệ quán, cũng như mình vừa một cái hãng nào mà đi ra thì thường thường cái resume, con là một cái gì bác sĩ, là bệnh viện này con bỏ bác sĩ này con qua làm việc khác, thì ông bác sĩ kia ông sẽ bỏ bên đâu để mà họ điều tra, gọi vô những cái người đồng nghiệp, hoặc là con từ cái hãng IBM con nhảy vào hãng F1 thì nó phải verify với cái người sử dụng cũ có cái gì. Thì thầy kệ quán có khen con không? Thầy kệ định có khen con không? Hỏi tới người bà Tám có khen không? Đương nhiên con sẽ nhận những lời phê rất là nhức nhối. Thì bên kia tụi nó mới lấy những cái bài đó, nó đưa lên cho thầy Pháp Hòa. Thì vô tình con ở giữa, con ở ngay ở trong, đến thầy thì con chỉ bị có mấy cái ông sư huynh này, ông theo dõi con, ông là khó làm dễ con, để ông trui luyện con, cái bản đà con, thì con mình đây vẫn là đệ tử. Nhưng mà qua bữa đó, con lại bị mấy ngàn đệ tử của thầy là lên án là phản thầy. Rồi bên kia đó, con lại bị cái nhóm của thầy Pháp Hòa cũng chưa chứng quả, nó lại nghi ngờ, nó tấn công con. Và như vậy, con ở lên hai lần đạn, ở đây con chỉ bị cái một lần đạn thôi. Mà ở đây thầy Tiểu Quán vừa đánh là ngàn sao cho xuống một sức, hiểu chưa? Còn kia bị hai lần đạn. Rồi con học mà thành tài đó, con trở về, thầy bảo đảm ở đây không ai nhận hết. Rồi bên kia, cái nhóm kia đó, nó sẽ đánh lên. Rồi cái nhóm mà việc cầm mà nó đánh á, cái nhóm mà nó lợi dụng cái đó, nó nói đó, ông thầy Thông Lai bị ông thầy thủ bỏ đi nữa, phải không? Rồi nó chiếu cái đoạn mà ông thầy thủ này nói, sư phụ ơi, khi mà bác sĩ gia từ chức, cái con có cái đoạn của tôi coi là cái phim, con thương sư phụ quá, con hứa cả đời con không bao giờ làm đau khổ sư phụ, ông có nói câu đó cái gì? Có, nó chiếu rồi. Rồi nó chiếu cái đoạn ông làm định để thầy Pháp Hòa để nhận làm y chỉ sư, nó nói cái thằng này gian xảo, phải không? Một cái người con gái mà bỏ chồng đi lấy chồng khác là cái ông chồng thứ hai cũng nghi ngờ, mày cũng bỏ tao. Một cái người con, quý vị nhìn những cái người đệ tử mà phản thầy ra đi, đâu có ai sử dụng đâu. Họ ông cha ruột đắp y, ông cha ruột đào tạo lên mà còn bỏ thì mình là cha ghẻ nó đâm mình nào. Do đó con chỉ là cái loại là công dân hạng hai ở trong sức tình đó. Thì hồi tối thầy phân tích rõ ràng trong hai con đường, nếu con chọn thầy Phúc Tiến thì con cũng thân bại danh liệt, con chọn thầy Pháp Hòa thì cuối cùng con tu con học ra thì thầy cho con cái thất thiền giáo center ở tỉnh tu dưới khỉ, tại vì đó không có bà tám nào hết. Còn những cái nhận định của thầy là nhận định rõ về con này, quý vị có đồng ý cái nhận định của thầy không? Xin thầy cho con trả lời rõ nữa về sư phụ. Bây giờ sư phụ có cách nào mà để con đi để người ta trở về, và sư phụ viết một cái thư gửi giới thiệu con qua cho thầy Pháp Hòa. Tôi nói tôi mà viết một cái danh thư tôi gửi qua cho thầy Pháp Hòa để giới thiệu ông á, mà Pháp Hòa ông nhận tôi còn chết nữa. Cái này là tránh danh công thượng là tụi nó còn nét với nhau đó, không? Thành ra cái nào cũng chết hết đó. Hồi đó thầy chỉ con đường, thành ra bữa nay thầy bạch văn luôn, bạch văn để rồi buổi sau này ông đi học cái gì đó, chúng ta hiểu trọng nhiều hơn. Bữa nay thầy nói cái này ra không phải để mà hại con, mà nói cái này ra để khi mà con chọn một cái quyết định nào đó, ít ra đệ tử nó cũng hiểu. Con hiểu cái đường lối không? Tức là ông nói ông muốn cái tâm mà khi sư phụ gieo vô thường thì những cái thầy này cũng đã lớn hơn thầy, cũng đi hết rồi, còn lại thầy Thệ Minh với ổng, thì ổng thấy là ổng muốn giúp thầy Thệ Minh một tay, giúp cô Hồng Đức một tay, trong đó những người trẻ, để mà rơi cái sức tình này. Nhưng mà ổng cũng giống như ngài Đức Sơn ở bên ngài Lâm Đàm vậy đó, thấy không có dạy gì hết mà suốt ngày cứ la cái này không, hiểu chưa quý vị? Nhưng mà con biết không, anh trộm dạy con nó có nhiều loại lắm. Con nghe cái chuyện anh trộm dạy con không? Hồi xưa giờ có thằng anh trộm, tới mỗi lần ấy, tối tới đi làm đồ nghề nó cất con xách cái bao đồ đẹp. Rồi vô tới nơi thì cái thằng cha nó đứng nó làm giả chim, giả gió, giả mèo vào vậy. Rồi nó thằng cha nó đào đất, đào đất vô tới nơi rồi nó mở khóa xong xuôi rồi cái nó lấy vàng, cái là nó kêu con bỏ vô trong cái gia ly, cái giác về, cái là sáng mai đi bán, hai cha con đi nhậu chơi. Thành ra nó theo ba nó 3 năm 4 năm gì đó thì nó khỏe quá. Thì bữa đó ba nó nói là theo cái ta tử di chấm thì ta chỉ còn sống được có tháng này là thôi, thì bây giờ ta sẽ truyền nghề cho con để con. Nó nói lâu nay con đã theo ba rồi, con học có người thấy không? Ê, lâu nay mày theo tao đó, mày thấy không, ai đào đất cũng tao đào đất, ai mà giả bộ tiếng mèo kêu chó sủa để cho mà đào người ta tưởng là chó mèo ngoài này đó, để mà không có người ra thì chủ nhà phải yên chí là mấy con mèo nó quào với nhau, mèo đồng chó mã rồi không để ý tới. Rồi ai mở khóa và cũng tao mày chỉ cái người mà chuyên môn dắt cái bao tiền về đi xài thì tao chưa học, thì bây giờ nó về bữa nay ba truyền hết rồi, tao còn tháng nữa tao chết. Tử Di nói tao biết mà, tao cũng có nghề Tử Di, tao biết trước sau giờ tao cũng không có qua được cái ngày đó giờ đó. Bắt đầu cho bữa nay đi học, bây giờ đi học vô ông sẽ bữa giờ nó sẽ tao không sách tao không sách tao. Rồi ông nói bây giờ rồi đào làm cái gì không sách trước vô đó. Rồi bắt đầu thì ông nói bây giờ con dùng cái tay xong con đào đi, thì ông chỉ thằng nhỏ đào cái lỗ xong. Đào cái lỗ xong rồi thì ông dẫn thằng nhỏ vô tới trong, rồi đó ông dùng chìa khóa giả, ông mở cái tủ, cái tủ ở Việt Nam cái tủ lớn tủ thờ đó, tủ thường thường bự thường bự, rồi ở trên này là hai bên hai cửa rồi có để lưng. Rồi xong rồi ông dùng chìa khóa ông lắp thằng nhỏ lại, ông gõ cái đầu nó bớt người ta có trộn. Rồi ông chạy ra, ông chui ra, ông la bớt người ta có trộn, ông trộn chưa vô tủ. Thì cái nhà giàu có nhiều gia nhân, gia la người ta cứ tưởng là gia nhân, thì cái thằng con trong này nó hận ông già đó, ông già mở cửa ông già còn giấu mình trong này, thì làm sao đây. Cả nhà ông phú hộ ông chạy ra, ông mới lội đèn ông đi tìm, ông đợi đèn đi tìm thì nãy nó nghe những gia nhân nào đó có trộn ra thấy có cái lỗ đào như thiệt, thì chính rồi lỗ đào đâu thấy. Hồi nãy nghe nói là có ông trộn số tiền của ông ra, thì nó không biết ở đâu, thì họ cũng không nghĩ là trộn vào trong tủ. Thì bắt đầu hồi cái họ tức quá, họ nói là thằng ngày thứ sáu là nó chết nào người ta mở đồ ta cũng thấy. Thì lúc đó coi như biết phải dùng quyền, nó suy nghĩ làm sao mà cho người ta mở cái tủ ra. Thì bắt đầu nó giả bộ tiếng chuột kêu chích 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 thì động cái nó cào cào chích 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 động. Ông phú hộ nói hình như có chuột trong tủ. Cái bắt đầu cái sang bà vợ, cái sang bà phú hộ lấy chìa khóa mở ra, vừa bả cầm đèn nó mở ra cái nó bả thấy thằng trộm nó bắt xỉu, thì nó la cái nó chạy ra, nó chui ra trong tủ nó chạy ra. Thì ông nó hậu nó mới ta trộm trong tủ chạy ra, thì ta luôn dân dân chạy cả đoàn rượt theo, thì nó cũng chạy riết một hơi, thì nó chạy gần núi rồi, chạy tới khúc đó nó đi như dồn thấy cái giếng, thấy cái giếng thì nó mới cầm cục đá nó lấy nó quăng xuống cái giếng, thì bỗng nó mới người ta có ăn trộm chạy cái giếng, thì nó nói xong nó bắt đầu cái nó bỏ nó chạy vô bụi gian nó trốn. Thì khi mà cả làng đều chạy rượt cái thằng ăn trộm thì nghe nói cái tiếng ầm đó, bà con mới cho người ra xuống giếng bỏ là không có ăn trộm giếng. Rồi nó kẹt trong bụi tre, nó chạy trong bụi tre, rồi sau cùng nó đã rồi nó tìm cách ra, tới gần sáng thì bà con cũng đi tìm không ra nó, rồi sau từ từ nó ra mày đuổi nó chạy, nó gọi cái nó về tới nhà, nó về nó gõ cửa, nó kêu má là nó khóc, nó trong đời con không ai ác như người cha này, dẫn đi dạy nghề mà bỏ con vô tủ, rồi còn kêu con phú hộ giết con mà ông nội ông nói vậy mình mồm, bà ơi lên nấu bình nước trà đi, bây giờ đó phan chết ta. Phan chất ba là cha con, bây giờ ba muốn nghe con kể làm sao mà con thoát được khi mà ba nhốt con trong cái tủ đồ á. Nó nói thì con ở gần sáng mà người ta cứ đi tìm, nó thấy có cái lỗ không biết trộm đâu, mà con thấy càng ngày càng sáng nghe tiếng gà gái con mới chết rồi, sáng mai thế nào ta cũng mở thì giết mình. Thành con phải giả bộ tiếng chuột chích 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 ở trong rồi con cào cào, thì cái ông bá hộ ông tưởng là có con chuột, ông mới sai bà bá hộ vô bà mở thử coi cái nó con chuột mà đuổi giùm. Thì bà bá hộ con mở ra, nó thấy con thì con la cái bà cũng la, cho nó qua cái đèn nó xỉu thì con chạy. Rồi hỏi sao con chạy được, nó đuổi quá chừng, con chạy nhanh con thấy có cái giếng, con mới ôm cục đá con la bớt người ta ăn trộm lớp giếng con quanh nó, thì nó nghe cùng bà con lúc con chạy vô bụi tre và con giờ sáng con trốn về. Ông nói con thành tài rồi đó con. Hiểu chưa quý vị? Thành ra ăn trộm dạy con, sư phụ đang dạy ăn trộm dạy con, chứ bây giờ đang không có tiền lâu nay sư phụ cứ tổ chức pháp hội thực sự coi như là lập ban nghi lễ, ban nhà bếp, ban đưa đón, rồi sư phụ ngồi lên thí pháp, xong rồi cái học đức kiếm tiền, thấy không? Chia nhau xài mua cái này mua cái kia. Thì bây giờ tới một ngày nào đó, bữa nào sư phụ nó còn cá nữa chết, rồi sư phụ tự động mở một cái pháp hội, rồi bắt hồng đức, bắt tệ quán, tệ niệm, rồi lên phải ngồi đây kiếm sao kiếm tiền giống như sư phụ khi ăn trộm vậy con. Rồi bây giờ sư phụ dạy đệ tử cũng giống vậy đó. Cho lâu nay tụi nó thấy sướng đó, sư phụ mở đi, mở chỗ này, mở chỗ kia, rồi cái bơm bao nhiêu tiền, cái điếm cái đưa đó, cái bắt đầu nó xài. Thật ra, thầy nói cái này cái lia cho con, để sau này nếu mà con có chọn một con đường nào đó, thì coi như là đã, thầy đã là coi như phơi bày hết những cái gì để là cứu con. Nói đây không phải nói xấu con, mà nói đây để cho thầy tạm đến với cái tâm điểm. Ông nói là con nghĩ tới cái chuyện vô thường của sư phụ. Sư phụ đã 65 rồi, biết sư phụ chết sống ngày nào. Rồi sư phụ có gì, con muốn giúp cô Hồng Đức. Cái tâm cũng nói là con giờ con muốn đi liền để mà đi học pháp, nhưng mà đi thì không ai giúp cô Hồng Đức, cái đó là cái điểm tốt. Ông phải phụ tay để làm với Hồng Đức. Rồi thứ hai, thấy thầy Thiện Minh là cái người trẻ không giúp thầy Thiện Minh. Thành ra ông hỏi sư phụ á, người hỏi là sư phụ học ở đâu mà sư phụ giỏi, thì nói anh trộm dạy con. Cái thật nó học cái gì bây giờ? Hỏi với Phật Phật chủ sư phụ dạy sao? Tôi nói ông cũng vậy đây, đối ăn khác cố mình ngủ, rồi từ từ cứ nghe ông giảng pháp, rồi coi sư phụ làm gì mình bắt chước làm cái đó thôi. Thì bây giờ thầy mới nói rõ ràng, con nhìn hai cái dòng pháp, cái dòng pháp của thầy Pháp Hòa là như thế nào? Thầy Pháp Hòa thầy vẫn có những buổi pháp hội ở khắp nơi trong Hoa Kỳ, có không cái gì? Thầy con coi cái dòng pháp của thầy Pháp Hòa thế nào? Nhiều khi đó con thấy sư phụ già vậy đó, nhưng mà sư phụ chưa chết mà thầy Pháp Hòa chết trước thầy, đâu yếu lắm. Thật sự ông Pháp Hòa ông bệnh đâu có gì không? Mỗi lần ông giảng á là ông có nói là ông thấy mấy là ông mệt, tại vì ông thấy ông có ba mấy đó. Bởi vậy nhiều khi con qua bởi vì con lên đó ba hôm trước rồi nó về. Đó thầy nói vui, tại vì sức khỏe thầy Pháp Hòa không có, thật sự thầy có thầy quên bán. Có gì hiểu thầy Pháp Hòa bị bệnh không? Đó. Đó. Sư phụ vậy á, chứ còn thay còn hơi dữ lắm. Ông đi đâu được, mới được 6 tháng rồi ông về. Ông về cái bệnh chúng ta mỗi lần bây giờ con xin phép. Bữa nay con về, con kia bớt trong cốt có thể bác bà sẽ để cho bà tổ. Tôi nói vậy con bà không chịu, tôi đang trùng ông rồi đó. Thầy con tôi nói vậy cho ông sống lại. Tôi nói cho nghe là tôi biết ông yếu, thầy bác bà ông cũng nói thật. Ông có nói cho Phật tử là ông sức khỏe yếu, có không vậy? Thành ra cái gì biết. Thì mình nhìn vào cái đó để mà mình thấy cái câu thật ra thầy nói vậy đó, chứ không có ấy đâu. Thành ra thầy vui thôi, chứ thầy nói để thầy cái tâm của ông thầy thủ là muốn giúp cái sức tùm này. Nhưng mà ở với thầy giống như là cái ông Lâm Đàm không dạy nước sơn gì hết rồi hết á, thấy chưa quý vị? Thành ra không có thầy, con thầy nào dạy cho ông để mà ông có khả năng để sau này ông giúp cho sư phụ, để khi sư phụ qua đời đó là cái tâm tốt thôi. Nhưng mà thầy mới phân tích sự đời nó như vậy đó. Khi mà những đệ tử ruột của thầy Pháp Hòa, họ cũng đâu có nghĩ con đến với cái tâm này nếu thầy không nói như vậy. Bữa nay thầy bạch quá luôn, đúng không quý vị? Đúng là cái chuyện này khi bạch quá ra giúp ông chứ không phải hại ông. Tại vì nếu ông âm thầm ông đi là đương nhiên. Bây giờ con nghĩ một cái thầy nào mà có một cái tâm môn nó khác, thầy là được khác. Ở đô thị này là thầy là rõ ràng là đương đầu với cộng sản, lên án cộng sản, lên án những cái chuyện thầy là đi tới đâu đập phá đồ cô của mấy thầy đó. Những người tổ chức Phật học cũng ghét thầy, những người mà buôn đạo bán kinh bán tượng cũng ghét thầy, những người mà khi có cha mẹ chết qua đời cũng ghét thầy. Thì tôi hỏi cô Nguyên Ngọc ở San Jose, cô biết từ khi sư phụ xuất hiện á là giống như là phá giá hết ở San Jose, có không? Sư phụ phá giá, coi như sư phụ là coi như là nhiều người thù ghét lắm. Thành ra mà con thọ qua bên cái sức tầm người ta đó, thành ra người ta thầy Pháp Hòa là cái người ta tu hành, cái bậc thầy có trí huệ này là không có nghĩ gì con. Hơn nữa thầy Pháp Hòa cũng thường khai thị giúp đỡ con. Tuy nhiên hàng đệ tử của thầy Pháp Hòa không hiểu như thầy Pháp Hòa, mà hàng đệ tử của sư phụ họ cũng không có cái từ bi giống như sư phụ. Và đương nhiên con có học xong thì con cũng không có trở về để giúp sư phụ được, cái đó là cái rõ như ban ngày. Nó thành ra là thầy tùy con thôi, chứ thầy không có cái tâm đó. Nếu mà con thực sự mà thầy Pháp Hòa dạy cho con nên một cái người thầy nên bay vào Canada đảnh lễ thầy Pháp Hòa. Ngày nào mà thầy Pháp Hòa dạy cho con lên Pháp Phòng Thiết Pháp Hoàng Pháp Độ Sinh, ngày nào thầy Pháp Hòa dạy cho con mở được một cái làng Di Đà, là nó xin lỗi thầy cũng phải qua mà tam bộ nhất bái để mà đảnh lễ. Thế là không có ghét, không có, là thầy nó từng nói không phải buổi nay mà quý vị nghe tất cả những người Pháp thầy đều nói gì đó. Không có thầy nào mà ngu si tới cái độ mà người ta dạy cho con mình. Bây giờ quý vị đã con này mà có người dạy cho nó học hết trung học, dạy cho nó học đại học, dạy cho nó bằng bác sĩ, rồi trả luôn sinh chú được không? Quý vị giận hay là cảm ơn?
Cảm ơn.
Cảm ơn. Thầy ơi, bây giờ mà có nhiều ông thầy ngu ơi là ngu, để thử đi mà người ta dạy lại ngồi bên đây lại ghen tị rồi chỉ cái đó là thầy đó là không có cái nương vào mỹ tuệ vô biên sáng ngời, mà nương vào tham sân si ganh tị tật đố. Thành ra đối với sư phụ bữa nay, tóm lại cái chỗ ông Đức Sơn là thế này. Lâu nay mình tưởng tu hành là tụng kinh giỏi, niệm Phật giỏi. Tụng kinh giỏi mà chưa có ngộ đạo thì sau này làm ca sĩ, dùng cái tiếng đó đời để trở lại bác tiếng hát để có tiền. Cho nói cho quý vị nghe, quý vị tới chùa giỏi làm cho nhiều người sau này đời sau quý vị ở những cái biệt thự như là một trung rồi thôi. Hiểu chưa quý vị? Quý vị làm bất cứ cái gì cũng đều nằm trong phước báo nhân thiên. Thành cho nên ngài mới nói rằng có phải rằng lâu nay chúng ta nghĩ rằng chúng con đã từng đọc kinh Thủ Lăng Nghiêm, phải không? Ngài A Nan, tụi con đọc hoài cái kinh Lăng Nghiêm hàng ngày đó. Ngài A Nan cứ nghĩ rằng là thấy là con mắt thấy, phải không? Chứ đâu phải là, nhưng mà thật là cái tâm thấy. Như vậy người mù, người chúng ta sáng mắt, chúng ta phải có ba yếu tố. Thứ nhất là có ánh sáng, một cái thấy là phải có ánh sáng. Thứ hai con mắt không bệnh hoạn, con mắt không bệnh hoạn có ánh sáng là thần thức không có người nó cũng không thấy, phải đầy đủ những nhân duyên. Thì như vậy người mù là họ gì? Họ có cái tâm, họ có cái nhãn thức, nhưng mà họ thiếu cái phần ánh sáng, họ thiếu cái phần cái. Người mù giống như là một cái máy camera, nó đầy đủ hết rồi, nhưng mà cái màn ảnh á, nó bị bể, nó bị mờ, nó không có thu được. Không hiểu thế không? Rồi cho nên khi mà ngài Đức Sơn, ngài Từ Giả đã được nhập cái đèn, ngài Long Đàm thổi cái ù, thì ngay lúc đó trời không có đèn, thì nhờ có cái đèn sáng thì ông có thấy cảnh vật. Nhưng mà ngay lúc ngài Đức Sơn thổi cái đèn tắt thì ông cũng có cái thấy, thấy tối. Từ đó ông có thấy ra, té ra cái tấm thấy là có ánh sáng vẫn thấy sáng, mà hết ánh sáng vẫn thấy tối. Cũng như cái âm thanh đánh một tiếng chuông, tiếng chuông còn nghe, và hỏi anh nghe không, nói dạ nghe. Khi hỏi tiếng chuông hết thì có nghe hay là không nghe, Phật nói đúng là duyên đạo. Khi có tiếng là nghe có tiếng chuông, khi không có tiếng nhờ có cái nghe mà nó biết đó là không có tiếng. Cho nên cái nghe lúc nào là nghe có tiếng và nghe không có tiếng. Như vậy cái tánh nghe là thường trụ. Và một cái bệnh nữa là chúng ta lại chạy theo cái tâm phân biệt, là nghe lời khen thì chúng ta thích, nghe lời chê chúng ta giận. Mà chúng ta chỉ nghe ở ngoài, tức là nghe ở cái tầng ngoài, chứ không có nghe bằng chân tâm. Còn nghe bằng chân tâm, khen cũng là tiếng, chê cũng là tiếng. Cho nên không có kẹt cái tâm thương ghét, mà chúng ta lại ngu nữa sử dụng cái tâm mà mặt đã thích. Cái thích thứ bảy là cái tâm chấp ngã. Nghe cái tiếng khóc mà tiếng đó là tiếng của cháu ngoại mình, cái tự nhiên mình bực, mình đang dùng kia mình chạy ra. Còn nghe tiếng khóc của ai thì chúng ta là tâm chấp định như như bất động. Cộng thêm cái tâm ngã mạn, cái tâm là của ta trong đó nữa, phải không quý vị? Thành ra những cái đó Phật biểu rằng sáu căn, tiếp xúc cái sáu căn, đừng có thương ghét, trở về với cái tâm trong. Thì lâu nay ông Đức Sơn ông chạy theo cái tâm mà sinh diệt, chạy theo cái ngoại cảnh, có sáng mới thấy, có đèn mới thấy. Ông cho rằng tụng kinh mới là tu, niệm Phật mới là tu. Có những người đạo Phật thọ đại giới của Phật, đắp đi của Phật, nhưng mà làm việc của ma, làm việc tham sân si, thì người đó mãi mãi là của ta bà. Có những người không đạo Phật, không nghi Phật Di Đà, không nghi Phật Thích Ca, nhưng mà người đó làm những việc mà trúng với cái tần số Phật Di Đà. Người đó không nghi Phật nhưng mà không sát sanh, người đó không nghi Phật nhưng mà không trộm cướp,
người đó không nghi Phật nhưng mà không ngoại tình, người đó không nghi Phật mà không có giọng ngữ, người đó không nghi Phật nhưng mà làm những việc không làm cái chuyện ác lại làm cái chuyện lành, thì người đó không cần mát là để chuyển Phật, người đó chết sẽ đi về cực lạc. Cho nên ngộ được cái đó, quy y trọn một niệm. Khi mà ngài Đức Sơn quy y là gì? Quy y là đưa về một niệm là gì? Một niệm, quy y trọn một niệm Phật là giác ngộ. Khi mà ông giác ngộ được, ông có một cái lớn nhất, cái bầu hư không này nó lớn nhưng mà nó vẫn nằm trong đâu cái gì. Quả địa cầu lớn nhưng mà nhỏ so hơn với mặt trời. Mặt trời lớn so hơn với mặt trời lớn hơn. Mặt trời lớn hơn so nhỏ với một cái solar system. Solar system so với galaxy vẫn nhỏ, so với cái universal tức là vũ trụ vẫn nhỏ. Cái bầu hư không này lớn nhưng mà vẫn nằm trong cái thánh biết của chúng ta. Hiểu chưa quý vị? Cho nên cái thánh biết chúng ta là cao nhất. Người nào trừ hư không trở về hư không, tức là người đó không trụ vào đâu hết. Cũng như bây giờ thầy có 3.000 đệ tử, thầy trụ vào người nào là thầy chỉ là cái người làm thầy thương ghét còn để lòng. Thầy không trụ vào 3.000 đệ tử thì thầy thương điêu lòng, thì thầy là một cái người trở về với một cái lâm rộng lớn kêu là đại bồ tát. Còn thầy mà trở về với một đệ tử nào thầy kêu là tiểu thừa, là nhỏ nhông, là ích kỷ. Cho nên khi mà chúng ta tu, chúng ta trở về một niệm, quy y tròn một niệm. Quy y là trở về, nương về một niệm, mà niệm Phật là gì? Là giác ngộ. Khi chúng ta giác ngộ được, chúng ta có cái tánh nghe thường trụ, chúng ta có cái tánh thấy thường trụ, chúng ta lâu nay chúng ta quên, mà chúng ta chạy theo cái sinh diệt. Như vậy tất cả những cái tâm giận hờn, tâm thương ghét là phải có cái nhân duyên phải có. Khi không mà không thể nào thì thủ thì giận vào cái báo được, mà phải có cái nguyên nhân làm cho chúng ta nghịch tai trái ý. Thì những cái đó nó chỉ là do cái nhân duyên nó mới có. Còn cái tánh nghe của chúng ta không có nhân duyên, cái tánh nghe của phần tánh của chúng ta không cần nhân duyên. Có nhân duyên đánh chuông thì nghe có tiếng, hết nhân duyên không có người gõ tiếng chuông thì nghe không có tiếng. Có ánh sáng, có mặt trời thì vẫn thấy sáng, không có mặt trời vẫn thấy tối. Cho nên người mù họ không sử dụng cái con mắt mà họ đi còn giỏi hơn người có mắt, phải không quý vị? Cho nên quý vị tròn một niệm rồi thì không còn dựa vào không gian và thời gian. Chúng ta dựa vào cái là thời gian không gian, là chúng ta dựa lên cái thân tứ đại này, 1 tuổi, 2 tuổi, 3 tuổi, vì cái tâm sinh diệt. Chúng ta còn dựa vào cái tâm sinh diệt là có giận có thương, một hôm nay thương ngày mai ghét, hôm nay ghét ngày mai thương, đúng không quý vị? Thế đó nó sinh diệt, nó không có thật. Người đó cho tiền mình, mình thương. Người đó không cho tiền mình, mình ghét. Người đó xin lỗi cho mình vàng, mình thương trở lại. Cho nên những cái đó là do cái yếu tố nhân duyên, thuận cảnh và nghịch cảnh nó tạo ra tâm sân ghét. Còn cái chân tâm của Phật, thuận cảnh, nghịch cảnh nó dành hiện hữu. Cho nên khi mà trở về cái đó rồi thì không còn thời gian, không gian và không còn quá khứ, hiện tại, vị lai. Cho nên trở về chỗ đó là trở về cái chỗ là bất sanh bất diệt. Cho nên sống không tham thiên đường, chết không đọa địa ngục. Hôm nay sống là cái gì? Sống như là mặc áo, nhập thai như là mặc áo, mà khi mà chết xả thai, xả cái thân là cởi áo thôi. Vì chúng ta còn sợ chết là chúng ta dựa vào cái này là thật, mà khi biết cái này là một cái nặng nề, một cái khổ, tất cả cái thế gian này khổ là do chúng ta dựa vào cái thân này. Còn khi mà chúng ta coi cái thân này không thật, ai chửi cái thân này chúng ta không giận, ai khen cái thân này chúng ta không mừng. Khi mà nhìn rõ cái pháp không, cái tánh không là gì? Bây giờ thầy hỏi nè, nói có thầy Thông Lai không? Không có thầy Thông Lai là người ta nói thầy Thông Lai đi khỏi cái bàn này, không có thầy Thông Lai. Nhưng mà có thầy Thông Lai, đó là cái người giữa cái tướng mà nó có. Nhưng mà người nào thấy thầy Thông Lai ngồi ở đây, mà người này hiểu được cái trở về cái chân tâm, thầy Thông Lai là do cái gì mà có? Do tinh của cha của thầy, trứng của mẹ của thầy, quần áo này thầy Thông Lai dùng dây mượn hết. Chữ nghĩa này Thông Lai cũng đều mượn học, thì Thông Lai thành là một pháp sư nổi tiếng. Nhưng mà tất cả những cái này đều dai mượn. Cho nên nhìn thấy thầy Thông Lai mà người nào ngộ được cái đó thì thấy được cái tánh không của thầy Thông Lai. Cho nên năng lễ sở lễ tánh không tịch, quý vị lễ thầy Thông Lai, nhưng mà quý vị lễ để mà xin thầy Thông Lai ban phước giáng quả, lễ thầy Thông Lai để thầy Thông Lai ưu đãi ưu tiên, để thầy Thông Lai hộ niệm cho quý vị là cuộc đời. Cái đó là quý vị chưa có tròn một niệm, mà tôi lễ thầy Thông Lai, tôi cảm ơn thầy Thông Lai đã cho tôi một những cái gì trí huệ, ba của tôi cho tôi cái thân này, Nhưng mà ba cho tôi cái thân này tôi chỉ hưởng được có 100 năm. Thầy trong tay cho tôi cái huệ mạng xài đời này tới đời khác. Cho nên tôi lễ thầy trong tay năm lễ, tôi đang lễ sở lễ thầy trong tay lễ. Nhưng mà cái Phật tánh của tôi lúc nào cũng hiện hữu, cho nên tôi không còn đọa vào luân hồi sinh tử. Tôi trở về với cái lớn hơn cái bộ hư không là cái chánh biến của quý vị. Dứt sạch được ma trì. Cho nên ngài quyền giác khi ngài ngộ tới chỗ này, tội mà chi, phước lại mà chi, đa mang chi, hai cái gánh nặng như gì, ai tạo tội và ai cái người ban tội, phải không quý vị? Thành ra chúng ta lâu nay chỉ đi là con đường làm phước và làm tội, có cái gì đâu. Bây giờ quý vị nghĩ lại làm sao quý vị ở trong luân hồi này, do tham sân si mà ở trong luân hồi này, làm sao ra khỏi cái này? Hết tham sân si là chúng ta ra khỏi cái cõi ta bà này. Rồi đi về cực lạc là gì? Tức là khi mà hết tham sân si rồi là chúng ta đã mua được một cái vé. Bây giờ còn tham sân si là chúng ta không có mua được vé. Hết tham sân si là có tiền, có tiền, có tiền mua được cái vé đến đây. Nhưng mà người nào có trình độ là về cái destination, cái chỗ đến là Tây Phương Cực Lạc. Rồi có người đó thì để là Đông Phương Cực Lạc, có người là Thượng Phương Cực Lạc, có người là Hạ Phương Cực Lạc. Còn các vị A-la-hán là gì? Họ không có vé máy bay, họ đã ra khỏi cái cõi này nhưng mà họ muốn đến chỗ nào, họ ở cái cõi kia là niết bàn. Cõi niết bàn là gì? Cõi đó không còn chi phối của tham sân si. Cõi ta bà là gì? Cõi này chúng sanh đầy đủ tham sân si, à như vậy mà thôi, chứ không có gì. Quy y tròn một niệm rồi dứt sạch nghiệp bất kỳ, mình không còn tạo nghiệp, mình làm gì mà mình không tạo nghiệp nữa. Tôi hỏi quý vị, tại sao mà quý vị khi mà quý y tròn một niệm rồi quý vị chuyển nghiệp lên? Bây giờ quý vị thấy rõ nè, một cái người nào có một cái ông chồng cờ bạc rượu chè, một ông chồng vũ phu, một ông chồng bất hiếu với cha mẹ mình, phải không? Thì giả theo kiểu thừa, con ơi đây là cái nghiệp, cái nghiệp đời trước của con gánh, con gánh đi, phải không? Rồi cái nghiệp này gánh biết chừng nào hết cái gì. Đó là giả theo cái kiểu mà tiểu thừa, giả theo kiểu trung thừa. Ở Hoa Kỳ này con có quyền cái gì chồng mà con có quyền bỏ ông chồng cờ bạc rượu chè, đó là con có quyền bỏ cái gì? Tôi trồng cái bầu đang lên, mà tôi có quyền ăn bầu không ăn bầu là quyền của tôi. Tôi trồng cái khế chua mà cái quyền tôi cho cái khế chua này sống chết là tôi đừng có bóc phân, tôi tưới ác sức vô. Thành ra Đức Phật nói tôi là chỉ nghiệp cao hơn. Nhưng mà bây giờ tôi chỉ một cái này, bây giờ con muốn trở thành Bồ Tát không? Thì sao? Quyển độ cho cái ông chồng này, quyển độ chúng sanh vô biên thì quyển độ. Thì bây giờ mình không độ ai hết, mình dùng ông chồng này để mình độ, để thử chi? Mình nói là coi như là, coi như là làm Phật sự ở trong cái đường trồng lương hồi sáng là cái đầu đó nè, thấy không? Như vậy khi mà chúng ta phát nguyện à, không tản nợ nữa mà là cái nguyện, tôi vào trong cái gia đình này làm vợ ông thì có cái nguyện, có thể là cái nguyện đợt trước tôi nguyện cho độ ông. Bây giờ nếu mà ông thành cái người đàng hoàng, ông là cái người chồng ăn học không cần mặt mũi về cái gái thì đâu cần tu nguyện, à cái cõi này ai cũng tốt hết thì đâu có cần Bồ Tát Quan Âm xuất hiện, Bồ Tát Địa Tạng xuất hiện. Cho nên chỉ một cái tâm quy y với Phật, nguyện trở về với Phật tánh, mình làm Bồ Tát, mình đổ ngay ở trong gia đình này, mình nên đổ ngay cho những đứa con. Tại vì ông chồng như vậy rồi, nếu mà mình ly dị là thật khổ. Cho nên ông này có chửi mình không có giận, ông này có đánh mình là Bồ Tát không giận, vì mình đã tự nguyện, mình nương cho ngài Địa Tạng thôi. Ngài Địa Tạng cứu hết cái này ra, nhưng đụng cái chi vô ngài cũng không có giận, mà mình tụng kinh Địa Tạng là cho sao mình không bắt trước. Mình là đệ tử của ngài Địa Tạng, mình là không độ có chúng sanh. Nhưng mà ngày nào mà tôi độ không, ông chồng này ông không có trở về cõi Phật, tôi nguyện tôi không có sợ. Thật ra khi mình nguyện như vậy rồi đó thì mình không có khổ nữa, hết khổ là quy y trọn bộ niệm dứt sạch nghiệp pháp đi. À, quý nguyện nó nổi khác lên, nó nguyện lên, nó khác lên. Bây giờ vô đây người ta đang bắt mình đổ chém, bắt mình giật đồ, bắt mình bắt mình thấy đau khổ vì cái nghiệp tôi. Nhưng mà à, vỡ đang nghe bài pháp tôi nguyện, tôi nguyện, tôi làm những cái việc này cho đại chúng là vì cái nguyện chứ không phải vì cái nghiệp. Thành ra vào địa ngục có hai loại người, một loại người là do cái nghiệp than thở lại, nếu mà nói về cái nghiệp là người nó sẽ than thở, mà một người nói về cái nguyện thì người nó trở thành là Bồ Tát, hiểu chưa quý vị? Chiếm thành cái quyền là chúng ta hết khổ.
mà chỉ nhận cái nghiệp là chúng ta đau khổ. Tôi nói giả sử như vậy, cái người này đi ở tù có khổ không? Bây giờ tôi nói ví dụ nè, vô tình một cái thì cái tánh ông đi xuống dưới mua sa, ông đi vô đó, vô cái tiệm vàng để ông gửi tiền về Việt Nam, thì thường thường nó đâu cũng gửi về cho bà con Việt Nam để trả hiếu. Nhưng mà đụng cái có thằng ăn cướp, nó vô nó chĩa dao, nó bắn rầm nó giết cái bà chủ để đăng đổi tiền. Thì cuối cùng rồi cái thằng có nghe bắn về thầy thầy bắn, ông thầy thầy tắt, ông đăng đổi tiền, ông đăng chuẩn bị đưa tiền, ông đếm tiền, ông thấy gì ông bỏ chạy, thấy cướp vô. Thì cái camera cái thằng kia nó quay vô đó, thì thằng kia nó bắn, thì lại nó đứng trên khách độ rồi nó chụp mặt không thấy nó, mà chỉ thấy cái cảnh là ông thầy thầy tắt, ông đang bỏ lên nó ngàn đô là mất ngàn đô là ông bỏ chạy. Thì camera mới xung ra bắt ông này, tên này là cái tên thầy chùa đệ tử thầy Thâm Lai đăng. Quý vị hiểu thầy nói không? Ông này cầm ngàn đồng để gửi cho bà chủ, trong thời gian bà chủ đang ở địa chỉ chỗ nào số phone để tôi cho người bên kia tới chiều nay tới giấy hồi báo. Thầy tắt đang đếm tiền mới mà đang đếm, thì bà chủ nó cũng đang cầm cái tiền, chưa kịp cái giấy thì thằng cướp mà nó bắn rầm chết bà chủ. Nhưng mà bắn thì không có quay được, nó đứng nó bắn rồi nó chạy vô, nó xách tay lên đứng phước thầy tắt bữa con nó thấy ông, thì ông nghe bắn vào xách tay thòng ăn lấy ngàn tiền, cái ngàn ông đưa ra mà chưa lấy được xíu ông chạy. Tới chiều camera quay lại thấy chiếc xe thầy tắt và lên đây nó cầu nó cầu nó con đau khổ của con thân cài dân liền, phải không quý vị? Đại đức thích thầy tắt đệ tử của chùa Tổng Nguyên đi ăn cốt một tiệm già đau khổ không hả? Rồi bây giờ lúc đó thôi cái nghiệp thầy kiếp trước thầy đã bị thầy cũng vu khống người ta rồi thôi, mà lấy cái nghiệp này thầy vô chùa này thầy vô tù giờ thầy có đau khổ không? Đau khổ chứ, nói vậy chứ đâu quan mà, thấy không? Thì ra bộ thống đoàn thầy nó nhận giúp cho thầy là coi như 20 năm khổ sai ngồi đồng. Thì ông nói sư phụ ơi, giờ sao cứu con? Niệm Quan Âm, nếu mà tôi dạy niệm Quan Âm cũng chưa hết khổ, tụng Lăng Nghiêm hết khổ không hết khổ hả? Thì bây giờ chúng ta phải dùng trí huệ để độ khổ. Nếu mà dùng cái nghiệp là con chấp nhận được, cái nghiệp cái kia giấy nghiệp phải trả, để vui vẻ nhưng mà không có trả. Thầy nói con à, bây giờ trong nhà tù của Mỹ là bây giờ sao để tắt, con bây giờ con lãnh tiền già thì thu phải không? Ở đây là 900 mấy phải không? Ok, 900 mấy vô trong này đó, con ở trong này đó thì không dư rồi, nhưng mà con cũng làm chứ con cũng đủ đầu lọt cái bảo bệnh dư hết, ăn tiền điện tiền nước tiền cúng giường rồi lui tới hết. Thì bây giờ con khởi cái niệm đi, bây giờ con vô đây à, mình phải vào địa ngục để độ chúng sanh, con khởi cái nguyện này để tạm. Ở trong này rất nhiều những cái người tù nhân, nhiều cái thanh niên nó đang ở trong này nó là tội phạm. Bây giờ mình là một ông thầy, thế nào nó cũng lại nó hỏi thôi thầy tội gì, phải không? Thì bắt đầu mình cứ dùng những cái gì Phật pháp mình phải chuyển cho nó, mình hướng dẫn cho nó. Thì bây giờ con đã thầy tánh phát nguyện ở trong này làm sao mình độ được ở trong tù. Bây giờ mình ở vô trong này, mình bị cái nhân viên này mình vui vẻ mình phát nguyện à, có lẽ được trước mình có cái nguyện phải vào độ những người trong nhà tù. Thì con ở trong sao tới giờ thì có người đánh kiện con đi ăn, phải không? Ăn xong rồi tới giờ con ngồi con niệm Phật được không? Người ta có nhốt con cái thân và cái tâm con tu được không hả? Cái tâm con thoải mái tự tại được không hả? Thành ra con bắt trước với nhà bằng đi để đi, phải không? À, ở ngoài đời thì tu được cà tè, nhưng mà vô trong tù á phải tu nhiều chút. Thành ra ở trong đó còn ở dương bể với chi đồ, chi đồ là trái ná á, thì ở trong đó tự tù trong đó không, thành ra là nó nói tiếng gì con cũng chả có khổ. Thành ra tới sáng ngày ba thời tụng kinh niệm Phật, bệnh thì sao kêu cái là có bác sĩ được khám, phải không? Nó nói chở mình đi, quần áo có người giặt, ăn uống có người lo. Thành ra khi con phát nguyện rồi thì con nghĩ con là Bồ Tát đang ở trong địa ngục, mà lại có hàng cảnh sát đó là hộ pháp đang hộ vệ con. Hồi xưa mình đi đâu á, trong tỉnh đâu có người hộ, bây giờ đi có cảnh sát hộ vệ. Thì như vậy mình chuyển cái tâm cái mình hết khổ ngay. Mà vô đó khi mà con ở thời gian, cái con độ biết bao nhiêu thằng tù ở trong đó, cái này nó sẽ thấy ê mày nghe văn đôi tình trò tương lai, nghe các đầu chỉ nó vô cái bắt đầu cái nó dự lập đường đơn, cái nó xin à, nó xin pháp, cái ngày nào nó sẽ phụ vô được, nó sẽ phụ giảng pháp trong nhà tù đó con, cái độ được ra như đệ tử thì độ thời gian cái thầy trò mình có phước, phải không? Thầy trò mình có phước bắt đầu lúc đó là cái ngày ra tù tự nhiên trong này, ngày nào đó cái tự nhiên có cái thằng Mỹ đen nào vô nó tự nhiên nó đem cái vàng nó đi bán, xong mà rồi đã có cái dấu của tiệm vàng đó, cái bắt ra nó nói ngày đó tôi bắn cái thằng đó nó vô tù à. cái thằng nó đi vô tù xong xuôi rồi, nhà con được tránh án, chờ đợi cái ngày con chia tay băng tù với thằng kia để giữ con trong tù nó khóc lắm. Lúc đó con bây giờ con không muốn ra, thầy ơi, thầy con ở trong này con làm sư phụ, về với đây con sẽ làm đệ tử lại nữa, mỗi lúc nó vui thôi nè. À, có phải quy y tròn một niệm trở về với cái trí huệ bát nhã là dứt sạch cái nghiệp ở tù đấy chứ phải không? Hả? Thấy rõ không? Lúc đó là con là sau đó rồi sao? Rồi cái trong đó nhà tù nó thêm cho cái bằng coi như là nhất quan con mấy năm, nó đền lại cho con mỗi ngày bao nhiêu thiệt hại, thấy không? Lúc đó con nói tôi nhức đầu, tôi bị stress thì nó đền cho con 1 triệu đô la. 1 triệu đô la lúc làm gì? Lúc đó con bắt đầu thuê lập mấy nhà trong mấy bàn nhà khỏi dột. Cái lúc đó tự nhiên ai cũng muốn đỡ tù hết. Hiểu chưa? Quý vị tròn một niệm trở về với cái Phật tánh của mình. Phật là giác ngộ, phải không? Quý vị tròn một niệm, mà một niệm với Phật tức là một niệm giác ngộ. Như ngài Đức Sơn là coi như diệt sạch nghiệp ba kỳ, xin dương cùng tạ thán, khen ngợi cái công đức của Đức Phật ức kiếp không hết được. Rõ ràng thành ra khi hiểu kinh đại thừa rồi, bữa nay đó thầy đem cái khen thầy đệ thủ ra, thầy nói tối tội nghiệp lắm. Ông mà thầy không nói là ông xin đi theo học thầy Phước Tiến cho trời con bây giờ những năm con học, con còn cái mạng qua đây với bà tám giới con cũng chết. Rồi con đi theo thầy và chắc chị thấy bà dám nhận không, con sẽ bị hai lần đạn, con giỏi thì nó kêu nó cũng chịu, mà con dở thì nó nghi con qua đây để làm coi như spy, con trở về là con không có con đường để đi nữa, con cái tâm tốt nhưng mà chúng sanh đó. Thầy nó nhìn thầy cho cái lời khuyên thì sư phụ khuyên ông vậy được không quý vị? Thầy nó ngạn để ông xin chứ tôi nói là ngày nay em gói đi rồi đi về Việt Nam để theo thầy Phước Tiến hoặc đi với Canada theo thầy Phước Pháp Hòa. Ông rất là nghi thơ, tại vì ông nói cái thành số của thầy Pháp Hòa nó nhẹ nhàng cho nên hồi xưa không chịu, phải không? Nó không chịu, mà nó lấy chồng không lựa, cái thằng chồng nó hiền, nó lấy chồng dữ như thế. Cho nên thầy có bài pháp hồi nay để độ ảnh đó, nhưng cũng độ nhiều người lắm. Bởi vì hiểu chưa? Quy y tròn một niệm, dứt sạch nghiệp bất kỳ. Khi trở về với cái chân tâm rồi, nó đâu còn cái tuổi thọ nữa, mà tính là thời gian hay không gian. Hiểu chưa quý vị? Dựa trên cái thân này thì có già, có trẻ. 1 tuổi thì già hơn lúc trong bụng, 10 tuổi thì già hơn lúc 5 tuổi, 60 tuổi thì già hơn lúc 5 tuổi, nhưng mà trở về với cái bản lai diện mục, với cái chân tâm trở về với cái bộ hư không rộng lớn thì nó còn gì thời gian và không gian nữa. Cho nên khi hiểu đạo là chúng ta nên đi con đường coi như đại thừa thanh thang. Thôi bây giờ chúng ta chuẩn bị để mà xuống ăn sáng, rồi sau đó tụi con bổ túc những người nào mà chưa có cái phiếu mà đưa củ quyền thất tổ của mình, những cha mẹ từ đời ông cố trở lên mà ông nội mà mình không biết đó, thì liên lạc để con Đức lấy cái sớ đó rồi để chút nữa thầy sẽ, thầy nghĩ là bây giờ là ăn xong là bây giờ 8:30 9:30 chắc cỡ 10 chờ cho nhà biết họ nấu đó, phải thầy nghĩ chắc là 11 giờ bắt đầu chúng ta làm cái lễ đưa củ quyền 7 họ chúng ta vào trong cái tháp địa tạng và chúng ta cúng cơm cho các hương linh. Còn bây giờ chúng ta hồi hướng nha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Có một số đệ tử như nguyên đạo đồ đó, người không hiểu tại sao thầy không bỏ bài, tụi con lên cái web mà chùa Đồng Quy cấp nét thì cũng đang sửa chữa, tụi con chạy qua cái web hệ thống chùa Đồng Quy, tụi con biết đó, hệ thống chùa Đồng Quy đã on thì những cái bài pháp mới đều bỏ ở trên đó hết. Dạ, rồi bữa nay thầy giảng bài này là bài thứ 4 ở trong cái ngày trở về ở bên Indo.